Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 14 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào đại nguyện thứ 24 của Đức Phật A Di Đà khi ngài còn hành Bồ Tát đạo. Ngài đã phát ra 48 đại nguyện, thì hôm nay chúng ta học nguyện thứ 24. Ở trong văn kinh dạy như thế này: nguyện thứ 24, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát trong cõi nước của con đối trước các đức Phật hiện ra công đức mình, muốn đầy đủ vật dụng đem dâng để cúng dường. Nếu chẳng được như nguyện thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy rằng nguyện thứ 24 này, Pháp Tạng Tỷ Khiêu, ngài nguyện rằng khi ngài được thành Phật, nếu có các chúng Bồ Tát nào ở trong cõi nước mười phương cầu sinh về thế giới của ngài, khi được vãng sinh về thế giới đó rồi mà tự cái công đức của mình muốn đầy đủ các vật dụng đem để dâng cúng dường các đức Như Lai ở khắp trong mười phương thế giới, nếu mà chẳng được như cái sở nguyện của mình thì ngài thề không thành chính giác. Ở đây chúng ta thấy, nếu mà đem so sánh với công đức của chư vị Bồ Tát, các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta thấy chúng ta trong muôn phần chưa được một phần, chưa bằng một phần vậy. Chúng ta ở thế giới này vì công đức phúc báo của chúng ta có giới hạn, cho nên chúng ta muốn đi làm điều thiện, muốn đi làm từ thiện, muốn đi bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân đấy. Nhiều Phật tử chúng ta muốn lắm nhưng mà không có điều kiện kinh tế. Thế là mình nói nôm na chứ là không có tiền hoặc là không đủ tiền để mà làm những cái việc công đức gieo duyên lành với Tam Bảo và với chúng sinh như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta biết rằng công đức bố thí và cúng dường là rất là lớn. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta muốn làm cái việc thiện đó nhưng mà không có điều kiện, không có điều kiện. Cách đây 2 năm, tức là vào năm 2018 đầu 2019, cuối 2018 sang đầu 2019, có một gia đình Phật tử ở dưới Hà Nội, ở Hà Nội nhưng mà ở mạn Hà Đông. Gia đình Phật tử này xin cúng dường một pho tượng Địa Tạng 3 triệu đồng, pho tượng Địa Tạng bé bé để trong cái ô ở dưới tầng 1, tầng 2 của đại tượng. Cúng dường một pho tượng Địa Tạng 3 triệu đồng. Nhưng mà Phật tử này nói với thầy là xin thầy cho con phát tâm dần dần, con về con nhon dần vì điều kiện nhà con rất khó khăn. Và tôi bảo là vâng, thế được rồi, thì các Phật tử cứ phát tâm thì tùy duyên thôi, có bao nhiêu thì mình phát tâm bấy nhiêu, chứ không cứ là phải được một pho tượng. Nhưng mà gia đình Phật tử này á vẫn muốn là cũng chọn một pho tượng, không muốn chung với ai. Không muốn chung. Thầy bảo là thế có bao nhiêu thì phát tâm bấy nhiêu thì có sao đâu. Các cụ ngày xưa thường hay nói tam bảo Như Lai của ai phúc nấy. Mình phát tâm bao nhiêu thì cái phúc của mình được bấy nhiêu. Mình gieo nhân nào thì mình được hưởng quả đó. Chứ mình chung với người ta cũng có sao đâu. Nhưng mà Phật tử bảo không, cả nhà con cứ muốn phát tâm chọn một cái pho tượng Địa Tạng 3 triệu ấy để thầy thờ ở trong, thầy tạc và thầy thờ ở trong những cái ô ở trong lòng đại tượng. Thế nghe gia đình tha thiết như vậy thì thầy mới nói là thôi được rồi, thế thầy cứ để cho gia đình là một pho. Thì để gia đình một pho như vậy. Và gia đình các vị biết không, và Phật tử đấy nhon nhóc phải đến gần 1 năm thì mới cúng đủ một cái pho tượng ấy. Mà không phải là một người trong gia đình đâu nhé, mà trong gia đình ba mẹ con. Khổ ba mẹ con thì gia đình đều hoàn cảnh cả. Bà cụ ấy sinh 2 cô con gái. Hai cô con gái cũng có gia đình đi lấy chồng hết rồi. Nhưng mà khổ lại lấy vào được hai cái ông chồng thì hoàn cảnh gia đình cũng đều khó khăn. Hai gia đình, hai đứa con gái lập gia đình lấy chồng, cả hai đứa con cũng đều khó khăn. Bà cụ đã khó khăn rồi mà hai đứa con nó còn khó khăn hơn, vì nó còn có con nhỏ. Bà cụ thì ở một mình. Cho nên về là ba mẹ con cùng chung nhau nhon lại phải đến gần 1 năm thì mới cúng đủ một pho tượng Địa Tạng ở trong an trí và thờ ở trong lòng của đại tượng 3 triệu đồng. Mà gần 1 năm trời ba mẹ con. Các quý vị biết đấy, mặc dù rằng ba mẹ con gần 1 năm trời mới cúng được một pho tượng như vậy, nhưng chúng tôi rất là trân trọng và rất là hoan hỷ, vì những cái đồng tiền đấy là cái đồng tiền xuất phát từ cái tâm chân thành của họ, xuất phát từ cái chí nguyện của họ, cái lòng hoan hỷ được cung kính và được cúng dường, được phát tâm cái tôn tượng Đức Bồ Tát Địa Tạng ấy. Mặc dù thời gian họ nhon nhóc phải đến gần 1 năm ba mẹ con mới cúng đủ một pho tượng, nhưng chúng tôi vẫn hoan hỉ để cho họ cúng đủ chọn pho tượng như là tâm nguyện của họ. Và nhon mãi ba mẹ con mới đủ. Đó. Thì khi mang lên không phải mang 1 lần đâu, mang thành 3 lần. Lần đầu tiên là bạch với chúng tôi là cúng được 1 triệu. Lần thứ hai mang lên là cúng được 1,5 triệu. Và lần thứ ba mang lên là cúng được 500.000 nữa. Thế mới chọn đủ là 3 triệu đồng. Nhưng chúng tôi rất là hoan hỉ. Trường hợp này ngồi bạch và chúng tôi, đích thân chúng tôi nhận và cũng hồi hướng chúc phúc cầu nguyện cho cả ba mẹ con và toàn thể đại gia đình. Và tôi mới hỏi rằng tại sao để nhất định lấy cứ phải cúng chung một pho tượng như thế, phải cúng bằng đường một pho tượng như thế. Thế thì người con cả mới nói rằng con một hôm mà con đi, người con cả thì làm nghề đi nhặt, đi buôn bán sắt vụn, đi nhặt ve chai á, cho nên cuộc sống cũng rất là vất vả. Thế cô ấy nói với tôi rằng một hôm mà con đi nhặt ve chai, đi mua đó, đi mua lại. Thế đến một cái nhà Phật tử, con mới mua những cái thùng cắt tông của họ. Thế khi mà đến cái đoạn đó con mua thì hôm đấy trời nó cũng nóng, cho nên là mua xong thì ngồi lại một chút. Khi mà ngồi con nghe thấy gia đình cái chủ nhà đó mở cái băng giảng, mà thầy đến đúng cái đoạn mà giảng, thầy giảng về cái công đức cúng dường pho tượng để xây dựng ở trong, để thờ ở trong đại tượng. Và con nghe hay quá, con xin bà chủ nhà ngồi lại con nghe hết cả cái đoạn băng giảng đó khoảng hơn 30 phút. Thế con nghe thế con về con mới nghĩ, đêm con mới nghĩ rằng ô thế tại sao mình lại đi làm quần quật cả ngày như thế này, thậm chí có hôm đến 7-8 giờ đêm mới về tới nhà mà mình vẫn nghèo. Mà có người họ làm chơi mà họ lại giàu, còn mình thì đi làm quần quật vất vả mà mình vẫn nghèo. À, hóa ra như thầy giảng ở trong kinh đó là do cái nhân đời trước, do keo kiệt, bủn xỉn, không biết xả, không biết dùng cái tâm buông xả để mà bố thí, để mà cúng dường, để mà giúp đỡ mọi người. Nói nôm na là không biết làm việc thiện. Cho nên đến đời này chúng con đã sinh ra mới nghèo cùng, khốn khổ, vất vả lam lũ mà chẳng đủ ăn như vậy. Cho nên về là con mới đi vào mạng con xem. Dùng bảo cái đứa con gái nhà con đang học lớp 9, nó vào mạng nó tra xem. Xong rồi nó tra ra lại thì là từ hôm đó là về nhà con nghe, đi nghe lại mấy lần, xong rồi con mới đến con nói với mẹ con, nói với hai đứa em của con. Vì vậy mà chúng con đã bàn nhau là nhất định đời này chúng con thì phải gieo một cái duyên gì đó, gieo một cái duyên lành gì đó, một cái thiện duyên gì đó để cho kiếp sau và mãi mãi về sau gia đình chúng con á sinh ra không bao giờ bị nghèo, bị đói, bị khổ như kiếp này nữa. Đấy, chúng ta thấy. Và đấy là cái nguyên nhân, cái nguyên do là gì? Mà cả ba mẹ con nó chỉ muốn cúng trọn vẹn một pho tượng Địa Tạng 3 triệu thôi, chứ không muốn chung với ai. Muốn cúng chung một cái pho tượng như thế. Đó. Đấy, chúng ta thấy. Ở thế giới chúng ta này, đôi khi chúng ta muốn làm người tốt, muốn làm việc tốt, nhưng các cụ ngày xưa có cái câu nói rất là hay, rất là chuẩn đó, cái khó nó bó cái khôn. Đấy, nghĩ được đấy, biết đấy, nhưng mà cái khó nó bó cái khôn, không thể nào mà làm được cái việc tốt đấy. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới này, chúng ta nghĩ ra đấy, biết đấy, nhưng mà cái công đức và cái phúc báo của chúng ta gì có hạn, cho nên không thể làm được. Cái điều này chúng tôi cũng đã chiêm nghiệm rất là nhiều À, đã từ lâu rồi. Kể cả những người xuất gia như chúng tôi, có những bạn bè đồng học với chúng tôi, đặc biệt là một vài quý thầy, là quý thầy ni, có thầy nói với tôi rằng: bạch sư ông, con đi tu cũng hơn 20 năm nay rồi, quả thực là cái chùa mà thầy tổ để lại cho chúng con trông nom sau khi mà tổ viên tịch, mười mấy năm nay rồi, thực sự là cả cái ngôi chùa của chúng con cúng bái rồi đầu xuân năm mới vân vân nhon, từ khi mà của tổ nhà con sư phụ con viên tịch đi cho đến nay cũng đã tính ra cũng 13-14 năm rồi. Con đi tu hai mấy năm rồi, tổ viên tịch đi để lại chùa cho chúng con lại trông nom cũng 13-14 năm nay. Nhon từ ngày đấy, chỉ mong rằng có đủ khoảng độ 300 triệu thôi để mà sửa lại, làm lại cái mái chùa. Vì cái mái chùa các cụ ngày xưa làm cái gỗ nó nhiều thứ nó tạp, cho nên bây giờ là mối mọt hết rồi. Đi vào chùa là trống mấy cây trống rồi, thì sợ rằng hôm nào tụng kinh mà mưa gió, sợ rằng mà nó sập xuống thì chết. Có cả các vãi tụng kinh ở trong đó là nguy hiểm. Mùng một ngày rằm, những ngày có đám lễ gì đó mà không may đang lễ mà nó sập xuống thì chết. Thế tôi mới bảo rằng 13-14 năm mà chưa nhoan được 300 triệu á, thì ngày lễ ngày Tết thì thỉnh thoảng thầy đi cúng đi bái thì thế nào? Thế thầy nói với tôi rằng: bạch thầy, chùa nhà con á Tết chỉ có 3 ngày thôi, mùng 1, mùng 2 và đến mùng 3 Tết là hết rồi. Ngày mùng 4 là dân đi cấy rồi, dân đi làm rồi, và từ đó gần như cũng không có ai ra chùa. Mà ngày Tết họ ra chùa thì cả 3 ngày Tết giỏi lắm thì được 10 đến 15 triệu là cùng. Thế đấy là gọi là cúng tất. Ví dụ như là thầy nói là kể cả ngày xưa gọi là cúng dâng sao, bây giờ gọi là cúng cầu an đấy, kể cả các hộ dân ở trong thôn ra cúng cầu an, rồi họ đến lễ Phật đầu năm, họ bỏ hòm công đức rồi họ mừng tuổi chúng con. Có nghĩa là từ A đến Z tính tất lại được khoảng độ tầm 14-15 triệu thôi thầy ạ. Thế tôi mà nói thế thì thầy đi lễ cho dân tình các thứ, thỉnh thoảng đi cúng đi bái đi lễ cho dân thì không nhon nháp à? Ví dụ như là nhà có đám cúng đám xá tuần 35-49, hay là cúng người ta có tiệc vui tiệc mừng đám cưới đám xin cho con, họ ra chùa họ lễ bái họ không phát tâm à? Và ôi thầy ơi, dân chúng con họ nghèo lắm, họ cũng có. Ví dụ như là cúng tuần 35-49 thì xong có nhà lễ tạ là 100.000 đồng, nhà nào nhiều nhất thì 300.000 đồng. Khổ lắm. Mình thì là người đi tu thì cứ phải phục vụ thôi. Cho nên đấy thầy bảo đấy, nhon như vậy cho nên con mới nhon, còn không dám ăn tiêu, không dám chi phí cái gì cho bản thân. Rau thì trồng lấy mà ăn, còn bìa đậu còn không dám mua mà ăn nữa cơ. Đấy. Quả thực là như vậy. Nhiều quý thầy ni, mà kể cả đồng học với chúng tôi đó, bây giờ một số chùa cũng vẫn còn rất khó khăn. Đó là sao? Đó chính là do cái phúc báo của mình. Ở trong nhà Phật nói là cái phúc báo của mình, do cái nhân tu của mình. Phúc báo của mình, nhân ở kiếp trước cho nên quả báo ở kiếp này. Chúng ta vẫn là người xuất gia, vẫn là người tu hành, vẫn là trụ trì. Nhưng mà để mà tín đồ Phật tử và nhân dân họ đem đến họ dâng cúng cho mình để mình tu sửa, làm các việc Phật Pháp, các việc Tam Bảo cũng không phải là dễ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thế giới chúng ta này muốn làm việc phúc Đấy, như tôi nói là đấy, đến đồng học đồng tu với chúng tôi, một vài quý thầy ni, các thầy kể với tôi những câu chuyện lúc nãy là một thầy ni kể với tôi. Đấy, nói là chỉ mong 13, 14 năm trời, chỉ mong nhon nhắp được khoảng 300 triệu để thay lại, đảo lại cái mái ngói và thay lại cái gỗ hỏng của ngôi chính điện, ngôi Tam Bảo thôi, còn khó khăn. Thầy đấy là vẫn còn đỡ. Cách đây cũng khoảng năm hơn năm, tức là năm 2019, có một sư cô, nói sư cô nhưng thực thì thầy cũng khá là già rồi, chắc phải trên 60 rồi. Sư cô ấy đem cái ảnh chùa đến cho tôi xem. Cái chùa của sư cô vừa bị sập, đi khuyến hóa cả dân, cả làng, cả xã hơn một tháng trời, mà cô bảo mới được có hơn 20 triệu. Đi khuyến cả làng, cả xã luôn đấy, mà mới được hơn 20 triệu. Mà chùa thì sập xuống rồi. Thế sư cô đấy ở huyện Mỹ Đức. Sư cô nó đến nói với tôi rằng chúng con đi đến hơn tháng mà người ta cũng mới có được hơn 20 triệu, giả 20 triệu một tí thôi. Mà bây giờ đem tu sửa lại thì nó cũng phải hết tầm 150 triệu, khoảng tầm như thế. Thế tôi mới không phải nói nhiều, bảo là thôi được rồi. Thế thôi thì chúng con cũng, chùa thì chúng con cũng đang xây dựng, nhưng mà chúng con thì khó khăn còn có thể, cũng có thể vượt qua được. Còn như chỗ thầy bảo để đi tháng, cả tháng, hơn tháng như thầy mà nhân dân mới phát tâm được giả 20 triệu một chút thì bao giờ cho tu sửa lại được cái ngôi chính điện vừa bị sập ấy, sập một cái mái khổ thân. Tôi mới gọi sư cô chi khách là thôi, nhà mình thì cũng chẳng phải là đã thừa thãi gì cả, nhưng mà thôi, chùa của sư cô còn khó khăn hơn rất là nhiều. Thế các Phật tử họ vừa đem cúng được một chút đấy, thì có bao nhiêu thì mang ra để cúng sư cô hết. Đấy, xong rồi đếm đâu được 100 mấy triệu ạ. Thế bảo cúng hết à? Tôi bảo cúng hết đi, mà không để lại đồng nào. Bảo thôi, Tam Bảo nơi đâu cũng thế thôi, đã gọi là chùa riêng với Phật chung, mình làm việc Phật đó. Nay ở cái chỗ ấy thì cái ngôi chính điện Tam Bảo đã bị lún sụt rồi, bây giờ mình là người con Phật làm sao mà để thế được. Các thầy đã lên tận đây rồi thì thôi, người ta cúng được bao nhiêu, còn bao nhiêu thì con cứ đưa hết cho người ta. Thế xong rồi 4 năm tháng sau, thầy về thầy sửa trong chùa, thầy lại chụp ảnh, thầy mang lên tận nơi, thầy cảm ơn. Thầy bảo nhờ có thượng tọa gia tâm mà ngôi chính điện của chúng con về cùng với nhân dân tu sửa đã xong. Thế thầy bảo về được thầy phát tâm cho như thế, cho nên về chúng con tu sửa lại, mua được cái gỗ xoan để làm. Trước đây chỉ nghĩ là làm lại là bằng tre, bằng bương thôi, nhưng mà về là nâng cấp được lên bằng gỗ xoan, cho nên là vui quá. Thầy khi mà về làm á, thì nghe tin như thế này, dân nó cứ ra mỗi người đem tâm một tí, cuối cùng làm được cái mái gỗ là hơn 200 triệu một tí. Làm mà tuy là gỗ xoan, nhưng mà thì cũng tốt hơn là làm bằng bương, bằng tre. Thầy mang cái ảnh lên đấy, thầy khoe, bảo thôi chúc mừng. Thôi các thầy cứ chịu khó. Thế bảo chịu khó tụng kinh. Từ hôm đó tôi bảo là thôi cứ chịu khó tụng kinh Địa Tạng. Đấy, các ngài hoan hỷ, các ngài gia trì cho. Lâu lâu rồi, từ đó nay nó Covid. Hết năm 2019 mà cái Covid cho đến nay thì không biết là dạo này sư thầy thế nào, chùa xiền nó ra làm sao rồi. Nhưng trước mắt là ngôi chính điện là cũng đã làm xong. Cho nên chúng ta thấy rằng ở thế giới này, để mà muốn làm cái việc phúc gì cũng được đầy đủ, để chúng ta làm là khó lắm. Đấy, kể cả thầy bây giờ cũng vậy. Xin thưa các quý vị, chùa chiền tuy là cũng 6-7 ngôi chùa, nhưng mà mới chỉ có ngôi chùa Tản Viên và ngôi chùa Khai Nguyên là còn xây dựng nó tạm tạm hòm hòm thôi. Còn những ngôi chùa khác là đều còn tạm bỡ cả. Vẫn mái tôn khung thép cả. Đấy, chùa Hoàng Tân ở dưới Quảng Ninh cũng thế. Mái tôn khung thép, lợp thậm chí là nhà ở của Tăng Ni ở dưới kia còn bằng cái gỗ lợp bổ lô xi măng. Đâu có phải cũng đã thừa thái gì đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nhưng mà so với bạn bè thì đồng học thì có thể nói chúng tôi là một cái người đồng học cùng khóa với nhau, thì chúng tôi là một người có thể nói là làm cái việc phúc là mạnh nhất trong anh em đồng học cùng khóa rồi đấy. Bạn bè cùng học gặp nhau ai ai cũng nói rằng anh em huynh đệ cùng học cái khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi thì về cái việc làm phúc xây chùa Hoằng Pháp thì các thầy đều nói rằng không có ai vượt qua thầy Thịnh cả. Nhưng mà chúng ta thấy cũng ăn thua gì đâu, chưa ăn thua gì. So với các bậc thượng thiện nhân và các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thấy nương vào cái công đức của các vị ấy, cũng như là nương vào công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên chỉ trong khoảng một thời gian, trong một bữa ăn, tức là nguyện 23 ngày hôm qua nói là trong khoảng một thời gian một bữa ăn, các vị Bồ Tát đó thì phân thân vô số, biến khắp mười phương để đi cúng dường các đức Phật. Và nguyện từ hôm nay là nguyện 24, chúng ta thấy thì Đức Phật nguyện cho tất cả những vật dụng, muốn cúng cái gì thì tự nhiên là đồ vật đó hiện ra trước mắt. Ví dụ như là vị Bồ Tát A này muốn đi sang cõi phương Đông để cúng dường Đức Phật Dược Sư, mình cứ nói là một cái bình sen thất bảo chẳng hạn, thì tự nhiên cái bình sen thất bảo là hiện ra trước mắt. Muốn cúng dường Đức Phật Dược Sư một tòa tháp chẳng hạn, thì tự nhiên là gì, tòa tháp báu hiện ra trước mặt. Muốn cúng dường châu báu để kết thiện duyên thì châu báu ngọc ngà hiện ra trước mắt để vị Bồ Tát đó đem đi cúng dường các đức Phật để kết đại thiện duyên đó. Cho nên chúng ta muốn viên mãn công đức, muốn thành tựu sở nguyện sớm nhất của chúng ta để mau thành Phật quả, thì như lời dạy của Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, không có một cái thế giới nào, không có một quốc độ nào có thể tốt hơn thế giới và quốc độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà nữa. Không có một chúng thường thiện nhân nào có cái cơ sở vật chất và cái cảnh giới thanh tịnh an nhiên tự tại như là cõi Tây Phương Cực Lạc để cho chúng ta hành đạo nữa. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài mới khuyên chúng ta rằng chúng ta nên cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để viên thành sở nguyện. Trong một kiếp là thành Phật thôi, còn chúng ta ở thế giới này thì không biết bao giờ cho được thành Phật. Đấy, như chúng tôi nói lúc nãy, biết cái việc công đức bố thí cúng dường tu phúc là việc thiện, nhưng mà chúng ta thấy câu chuyện thầy vừa kể, ba mẹ con trong vòng gần một năm mới nhon đủ để cúng một pho tượng Địa Tạng 3 triệu đồng, không đơn giản tí nào. Rồi sư thầy đi tu mấy chục năm trời, ngôi chùa, ngôi tam bảo, ngôi chính điện đã bị hư mục đổ nát, muốn xây dựng lại để cho lành mưa kiến gió, có nơi thờ Phật thôi. Đi vận động cả tháng, hơn tháng trời, cả dân cả xã mới được già 20 triệu một chút. Mà trong khi đó chỉ mong mỏi là chỉ có khoảng độ tầm một khoảng 150 triệu thôi là sửa lại được cái mái chính điện này. Nhưng mà cũng rất khó khăn. Rồi mấy năm trước còn có một sư cụ già lắm rồi, ở tận dưới Thái Bình ấy, thì cũng về nhận cái chùa của dân, là có cái chùa nhỏ nhỏ đến thỉnh. Nhưng mà có cái đường vào, cái đường vào làm hết có khoảng 50 triệu thôi, nhưng mà đi xin mãi cũng không đủ để làm. Thế cuối cùng đi lên trình bày với chúng tôi, lên dự pháp hội trình bày với chúng tôi, thì cái nói bảo chúng tôi rằng thôi thầy phát động lên trên nhà pháp hội hộ cá. Thế tôi ngại, tôi bảo thôi thầy ạ, tôi không phải, thầy làm cái đường khoảng 50 triệu thì thầy xin được bao nhiêu, có được bao nhiêu rồi. Thầy bảo chúng con có xin được khoảng 15 triệu rồi, còn thiếu khoảng 35 triệu nữa. Thầy bảo thôi không phải phát động đâu, nó ngại lắm, thì thôi để đấy, thì con phát tâm luôn, trích cái tiền tam bảo ở trên này ra để thầy cũng làm cái đường để vào tam bảo ở dưới đấy mà. Đâu đâu cũng là cái nơi thờ Phật cả, chùa riêng những Phật chung, thầy làm cái nơi để cho nhân dân vào làm đường vào lễ Phật, thì thôi thì bớt một chút ở trên này để đem cúng để thầy làm nốt cái đường cho nó xong. Đấy, chúng ta thấy thế giới chúng ta đấy, muốn làm việc phúc nhưng không dễ một chút nào cả. Vì sao? Vì cái phúc báo của chúng ta ở thế giới này là gì? Là ít, là mỏng manh, là kém cỏi, không thể như phúc báo của chư vị thượng thiện nhân và chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới nói rằng trong tất cả các việc thiện thì việc thiện nhất chính là một câu A Di Đà Phật. Vì sao trong tất cả các việc thiện nhất chính là một câu A Di Đà Phật? Vì Hòa Thượng nói rằng một câu A Di Đà Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta thấy một câu A Di Đà Phật mà tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng trong tất cả các việc thiện thì việc thiện nhất chính là một câu A Di Đà Phật. Cho nên Hòa Thượng mới khuyên chúng ta nên nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà để cầu sinh tịnh độ. Khi được vãng sinh về đó rồi thì chúng ta không còn phải thiếu thốn bất cứ một cái gì nữa, không còn cái khổ đau về sinh già bệnh chết cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ nữa. Nói tóm lại là không bị tất cả những nỗi khổ nó nấu nung nữa, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có chúng sinh khổ. Một tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ. Cho nên thế giới đó mới gọi là cực lạc. Vì vậy qua cái đại nguyện thứ 24 này, chúng tôi thì cũng khuyến hóa và động viên sách tiến tất cả đại chúng mọi người chúng ta, nếu muốn thoát khổ, muốn thoát khỏi cái nghèo, cái túng, cái khổ, thì hãy nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đời nay nếu chúng ta biết niệm Phật thì ít nhất chúng ta cũng thấy an lạc ở trong nội tâm. Và nếu khá hơn nữa, chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn, thì cũng tăng thêm công đức phúc báo ở ngay cuộc đời hiện tại này, chúng ta cũng bớt khổ vậy. Đáng nhẽ chúng ta phải khổ lớn, nhưng mà chúng ta bớt khổ thì còn khổ chút chút nữa thôi. Đáng lẽ chúng ta còn vài đời vài kiếp nữa mới hết khổ, nhưng mà chúng ta thì nhất tâm niệm Phật thì đời này kiếp này chúng ta sống được thảnh thơi, an lạc, tự do, tự tại, thiểu dục chi túc, lấy đạo làm vui. Tới khi xả bỏ báo thân thì được Đức Phật A Di Đà tiếp rước vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì vĩnh viễn không bao giờ bị cái khổ sinh tử luân hồi, cái khổ thiếu thốn, cái khổ gì đói khát, cái khổ bệnh tật, cái khổ mong muốn không được, cái khổ yêu thương phải chia lìa, cái khổ oán ghét mà phải sum họp, rồi nhân đến vô lượng vô biên những nỗi khổ nó gì bức bách chúng ta nữa. Cho nên một câu A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là tiêu được 80 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mới nói thì trong tất cả những việc thiện á, thì một câu A Di Đà Phật là thiện nhất là như thế. Đó. Chúng ta chuyển sang học tiếp đó. Nguyện lớn thứ 25. Nguyện lớn thứ 25, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát trong cõi nước của con, nếu chẳng thể thuyết được tất cả vi diệu pháp và nhất thiết chí pháp thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy đại nguyện thứ 24 thì ngài nguyện cho các đệ tử của ngài, chúng đệ tử của ngài sau này nếu được sinh về thế giới ngài thì không còn túng thiếu bất cứ những vật dụng gì ở bên ngoài nữa. Đó gọi là gì? Gọi là y báo, không còn thiếu thốn bất cứ một cái gì nữa. Và sang nguyện thứ 25 này thì chúng ta thấy ngài nguyện cho các vị Bồ Tát ở khắp trong 10 phương thế giới cầu sinh về cõi ngài. Khi được sinh về cõi ngài rồi á, mà nếu không thuyết được á tất cả các pháp và vi diệu và nhất thiết chí pháp á, thì ngài sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta thấy thế nào là vi diệu pháp? Vi diệu pháp ở đây chúng ta cũng có thể là gì? Là hiểu là pháp vi diệu, những pháp môn á chân thật, những pháp môn chân chính, những bài kinh có ý nghĩa, có ý nghĩa thâm sâu, mầu nhiệm thù thắng mà hàng phàm phu không thể hiểu được, không thể biết được, không thể giác ngộ được, không thể nói ra được. Thậm chí đến hàng gì ạ, nhị thừa thanh văn còn không thể chứng được, không thể liễu được, không thể ngộ được và không thể thuyết được, huống chi là phàm phu. Nhưng các vị Bồ Tát đã sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi á thì tuyên thuyết được tất cả những pháp vi diệu ấy. Qua đây chúng ta mới thấy rằng ở thế giới Sa Bà chúng ta này, ngay thế kỷ thứ 21 này, còn có rất nhiều chư tôn đức tăng ni không tin vào những kinh sách của Phật giáo Đại Thừa. Họ cho rằng những lời giảng ở trong kinh sách Đại Thừa Ba Tạng Kinh Luật Luận ấy đều là ma thuyết, không phải là Phật nói. Họ cho rằng đều là những lời của Bà La Môn hóa Phật giáo, những lời mà các vị tổ sư Ấn Độ và các vị tổ sư Trung Quốc, các vị tổ sư ở Việt Nam phối hợp với nhau nhịp nhàng để bịa ra kinh đó là kinh Phật dạy, chứ không phải thực sự là Phật dạy. Họ cho rằng Đức Phật chỉ nói có mấy bộ kinh A Hàm mà thôi, còn ngoài ra đều là giả, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây cũng có một số các quý hòa thượng, các quý thượng tọa, quý đại đức ở trong Phật giáo Việt Nam chúng ta. đứng lên để tuyên truyền và để bài xích Phật giáo Đại Thừa, cho rằng Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đang tu bây giờ đều là tà thuyết, là mê tín hay dị đoan, không phải là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Một số những cái trường hợp cụ thể đó chúng ta thấy tiêu biểu là thầy Thông Lạc, thầy đã mất rồi. Và gần đây nữa thì có thêm một vài vị hòa thượng, vài vị thượng tọa đại đức ở trên tòa giảng thì cũng thường là chỉ trích các pháp môn tu của Phật giáo Bắc Tông chúng ta, như là cho là tu tịnh độ là mê tín dị đoan, chẳng khác gì đạo Thiên Chúa để cầu sinh lên cõi trời cả, cho rằng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc chẳng khác gì cái pháp tu của Thiên Chúa giáo, và họ đánh đồng là mê tín dị đoan, mê tín dị đoan. Rồi cho tu Mật Tông ở đây, Mật Tông của Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng ở đây là một cái tôn giáo gọi là Lai Tạp, là Ấn giáo. Họ cho rằng Phật giáo Tây Tạng này là cái Phật giáo, họ nói nôm na thì họ nói rất là đau, nói là Phật giáo Tây Tạng là cái Phật giáo cổ suý về dục vọng. Họ dẫn chứng là gì? Bằng chứng là Phật giáo Tây Tạng là tạo những cái pho tượng là gì? Là tượng nam và tượng nữ ôm nhau, tượng Đức Phật lại ôm một cô gái như thế. Ai Phật giáo gì là cổ suý cái vấn đề xấu xa dục vọng như thế, họ không chấp nhận, họ cho rằng đó là gì? Đó là không phải là Phật giáo mà đó là tà đạo, vân vân. Nhưng họ không học và không hiểu về cái ý nghĩa cái phối ngẫu của cái pho tượng của Phật giáo Tây Tạng. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta học, chúng ta tìm hiểu vì sao mà Phật giáo Tây Tạng lại phối ngẫu và tạo nên cái tượng hình, những cái pho tượng gì Đức Phật ôm cô gái như thế, chúng ta phải học, phải đọc, phải hiểu, phải nghiên cứu cái xuất phát điểm của cốt truyện đấy như thế nào. Chúng ta biết rằng chư Phật Bồ Tát các ngài cũng dùng rất nhiều những hóa thân để giáo hóa và phổ độ chúng sinh. Không phải là chư Phật Bồ Tát nào thì hiện ra đời các ngài cũng thể hiện ra mình là một người nam nhi đại trưởng phu tướng, có đầy đủ tướng tốt vẻ đẹp, và có sinh vào gia đình dòng dõi quyền uy, rồi xuất ra thành Phật như Đức Phật Thích Ca đâu. Không phải, Đức Phật Thích Ca đấy chỉ là một hóa thân ngài thể hiện mà thôi. Còn như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn thứ 25, chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ngài phát nguyện tùy theo chúng sinh tâm mà thể hiện các thân hình để giáo hóa chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào cần làm thân Phật thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện làm thân Phật vì đó mà thuyết pháp. Nếu có chúng sinh nào cần hiện thân Thanh Văn Bồ Tát Bích Chi Phật thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Thanh Văn Bồ Tát Bích Chi Phật vì đó mà thuyết pháp. Nếu có chúng sinh cần thể hiện làm thân Chư Thiên Đế Thích Phạm Vương vân vân thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện làm thân Chư Thiên Đế Thích Phạm Vương vân vân đó để mà thuyết pháp. Nhấn đến chúng ta thấy Bồ Tát Quán Thế Âm ngài còn nguyện là nếu có chúng sinh nào cần ngài thì hiện làm thân nữ thì ngài liền hiện ra thân nữ mà thuyết pháp. Nhấn đến những người cần hiện làm gì, thân là kẻ hầu người hạ ở trong gì, trong hậu cung của nhà vua, tức là thâm tôi tớ kẻ hầu người hạ để hóa độ, thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện làm thân nữ, làm thân tôi tớ ở trong hậu cung để vì người đó mà thuyết pháp. Còn hơn nữa đó là trong kinh Đại Bảo Tích ấy, Đức Phật cũng có nói về một đoạn về hành nguyện ở Đức Quán Thế Âm, nói rằng Bồ Tát Quán Thế Âm nhấn đến này, có những chúng sinh cần ngài thì hiện làm thân gì ạ? Làm thân súc sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng thì hiện làm thân súc sinh vì người đó mà thuyết pháp. Cần hiện làm cái thân nó quỷ thần, trời rồng quỷ thần, ngài cũng hiện làm thân trời rồng quỷ thần vì người đó mà thuyết pháp. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải biết rằng tùy nhân duyên mà chư Phật Bồ Tát các ngài thị hiện để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta biết ở đất nước Tây Tạng họ có một nền văn hóa khác xa với nền văn hóa của Việt Nam chúng ta, cũng như của Trung Hoa và của một số nước như là Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, vân vân. Cái nền văn hóa của Tây Tạng, đặc biệt là người Tây Tạng ở trên núi cao, cái văn hóa của họ, họ sống khác xa với chúng ta ở Việt Nam này, cũng như một số nước ở châu Á này. Và đặc biệt ở trên đó, trước khi Phật giáo du nhập vào Tây Tạng, họ cũng có khá nhiều những tôn giáo hoạt động từ lâu ở Tây Tạng. Đặc biệt có một cái tôn giáo gọi là Đạo Bon. Những vị tu sĩ của Đạo Bon, có những vị ẩn cư ở trên núi 40-50 năm là chuyện bình thường. Họ ẩn cư, họ tu thiền định ở trên núi, thậm chí ẩn cư tu tập hàng trăm năm cũng có, chứ đừng nói là 40 năm, hàng trăm năm cũng có. Họ ẩn cư, họ tu tập như vậy. Và khi Phật giáo chưa du nhập vào Tây Tạng thì Đạo Bon chính là những một trong những tôn giáo được người Tây Tạng tôn sùng nhất. Họ được, họ coi Đạo Bon như là quốc đạo khi Phật giáo chưa du nhập vào Tây Tạng. Chúng ta ngày xưa chúng tôi đi học cũng có học về lịch sử Phật giáo Tây Tạng, và cũng đọc và nghiên cứu rất nhiều những bộ kinh luận về Phật giáo Mật Tông. Cho nên chúng tôi mới đọc mới thấy rằng cái lịch sử phát triển của Phật giáo Tây Tạng, vì sao mà những pho tượng của Phật giáo Tây Tạng chúng ta thấy khác hẳn với pho tượng của Phật giáo Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia khác. Cách phối ngẫu và tạo nên cái tượng hình của tôn tượng chư Phật Bồ Tát ở Tây Tạng, chúng ta thấy họ có phong cách riêng, cái cách thiết kế và cái cách tạo dáng riêng đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Đó. Và chúng ta biết rồi, Đức Phật khi còn tại thế, ngài bảo với đại chúng đệ tử của mình rằng giáo pháp của Như Lai nếu được truyền bá tới đâu thì các thầy phải đem những lời giảng dạy của Đức Như Lai dịch ra tiếng bản địa ở nơi đó, nơi mà các thầy truyền bá giáo pháp của Đức Như Lai đến với họ. Hãy đem giáo pháp giác ngộ giải thoát của Đức Như Lai đến với tất cả chúng sinh, chứ đừng có để cho chúng sinh phải tìm đến với giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Như Lai, mà các thầy hãy đem giáo pháp giác ngộ của Đức Như Lai để tìm đến với chúng sinh. Chúng ta thấy ở trong kinh A Hàm ngày xưa chúng tôi được học có đoạn là kinh ấy, và chúng tôi đọc cái đoạn kinh đấy mà thấy trong tâm khảm của mình rung động và có thể nói là tạo ra một cái luồng sóng điện từ ở trong tâm, vô hình ở trong tâm thì rất là lớn, làm cho chúng tôi rung động và cảm động rất là lớn. Chính vì vậy nó cũng tạo thành một phần nó không nhỏ trong cái vấn đề dấn thân hoằng pháp của chúng tôi sau này. Cho nên chúng ta thấy đó, Phật giáo đi vào truyền bá vào Tây Tạng. Và chúng ta biết trong Phật giáo là gì? Chủ trương của quan điểm của Phật giáo là vô tranh, tức là không tranh nhân, tranh ngã, không hơn thiệt thua thắng gì với thế gian, kể cả với các tôn giáo bạn. Chúng ta cũng không có tranh nhân, tranh ngã, so đo hơn thiệt thua thắng gì với họ. Nhưng chúng ta biết về lịch sử Phật giáo Tây Tạng, khi mà Ngài Liên Hoa Sinh truyền bá Phật giáo vào Tây Tạng, lúc đầu Ngài cũng gặp và vô vàn những khó khăn. Khó khăn vì sao? Vì các tu sĩ của đạo Bon ở Tây Tạng họ đã có mặt cũng mấy nghìn năm nay rồi, cũng là một cái tôn giáo là cái quốc đạo của Tây Tạng mấy nghìn năm chứ không phải vài trăm năm nữa chứ. Đó. Cho nên khi mà Phật giáo đến thì đương nhiên nếu mà quốc vương và các đại thần cũng như là nhân dân Tây Tạng mà theo Phật giáo thì chúng ta biết rồi, những cái vị tu sĩ đạo Bon họ mất đi tín đồ, mất đi những người cung kính cúng dường và tôn trọng họ, cho nên họ tập hợp nhau lại và họ tìm mọi cách để ngăn cản quốc vương Tây Tạng lúc bấy giờ và nhân dân không nên theo Phật giáo, không nên cho Phật giáo được truyền bá vào đất nước Tây Tạng của họ. Vì cha ông của đất nước Tây Tạng từ mấy nghìn năm nay thường là thờ gì? Thường là thờ lấy đạo Bon là quốc đạo rồi. Mà tất cả những cái nghi lễ tâm linh thì mấy nghìn năm nay họ vẫn đáp ứng được cho trên thì trừ từ quốc vương, dưới thì đến những người dân. Vì vậy họ đến họ tâu với quốc vương Tây Tạng lúc bấy giờ là không nên cho Phật giáo du nhập vào nữa. Vì Phật giáo là một tôn giáo ngoại lai xuất phát từ Ấn Độ, cho nên không cho du nhập vào. Nhưng chúng ta biết bằng cái trí tuệ và công đức vô lượng của Ngài Liên Hoa Sinh, và đặc biệt là lần này là Ngài Đức Liên Hoa Sinh Ngài phải thi hiện thần thông để đấu phép với các vị tu sĩ của đạo Bon và thắng họ thì mới được truyền bá Phật giáo. Căng thẳng đến cái mức độ như thế, đấu bằng trí tuệ họ thua rồi, họ không phục, không chấp nhận. Tức đấu bằng trí tuệ tức là đấu bằng biện luận đó. Ngày xưa chúng ta thấy xem phim Tây Du Ký, chúng ta thấy thỉnh thoảng cũng có cái tác giả Ngô Thừa Ân cũng đưa ra cái thỉnh thoảng mà Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đi cầu kinh mà đi qua các quốc một số quốc gia mà phải đấu với đấu trí và đấu phép với các vị tu sĩ, với các vị tu sĩ của đạo lão, của lão giáo, có mấy phần như thế, có mấy đoạn như vậy. Cho nên chúng ta thấy là Phật giáo khi mà mới truyền bá vào Tây Tạng gặp và vô vàn khó khăn như vậy, mà đến thời Ngài Liên Hoa Sinh muốn truyền bá Phật giáo sâu rộng được tới quốc vương và nhân dân thì có một cái trận so tài về, đầu tiên là về biện luận, tức là về trí tuệ đó. Phần trí tuệ thì Ngài Liên Hoa Sinh thì Ngài vốn là gì? Một bậc thông tuệ, Ngài vốn là một tăng sinh xuất sắc nhất của Đại học Nalanda ở Ấn Độ. Giống như Trần Huyền Trang cũng là một tăng sinh được du học và đào tạo xuất sắc nhất ở Đại học Nalanda của Ấn Độ lúc bấy giờ, ở thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Sau đó về Trung Quốc trở thành một bậc Pháp Sư, mà không chỉ về Trung Quốc mà ở tại Ấn Độ, Trần Huyền Trang đã là một vị Pháp Sư nổi tiếng nhất. Và tất cả các vị Pháp Sư ở Ấn Độ lúc bấy giờ, kể cả Phật giáo lẫn ngoài Phật giáo, Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo, vân vân gì đó, tất cả các tôn giáo Ấn Độ không có một ai có đủ tri thức, có đủ trí tuệ để mà biện luận á, cãi thắng được, tranh luận đã thắng được ngài Trần Huyền Trang. Ngài Liên Hoa Sinh cũng như vậy. Ngài Liên Hoa Sinh vốn là một đứa trẻ được một vị sư phát hiện nghe thấy tiếng khóc và đi tìm thì thấy ngài ở trên cái ao sen, và ngài ở trên cái lá sen, một đứa trẻ con nằm ngửa và khóc eo e ở trên cái lá sen. Mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc đi tìm mãi không thấy, cuối cùng là đi cứ nghe ký mà bây giờ lội xuống nước đi vào trong giữa ao sen và thấy đứa trẻ trong ao sen. Và các sư bế ngài lên và bắt đầu nuôi ngài, nuôi bộ ngài từ đó. Và sau này lớn lên ngài phát tâm xuất gia và theo học ở đại học Nalanda. Cho nên ngài mới có cái tên là gì? Liên Hoa Sinh. Liên Hoa tức là hoa sen. Không biết cha mẹ ngài là ai, không ai thấy cha mẹ ngài, không ai biết cha mẹ, và ngài cũng không biết cha mẹ mình là ai nữa cả. Đó. Cho nên ngài được nhặt từ trong ao sen lên như thế, vì về sau này ngài có đặt cái pháp danh ngài là Liên Hoa Sinh. Liên Hoa Sinh. Sau này ngài sang Ấn Độ, từ Ấn Độ ngài sang, xin lỗi, sau này ngài từ Ấn Độ ngài sang Tây, là vào Tây Tạng để truyền giáo. Thì đến đó ngài phải thi đấu cả phần biện luận lẫn phần thần thông, mà thắng cả gì, cả biện luận cả thần thông, thì khi đó ngài mới được ở lại Ấn Độ và truyền giáo. Và bắt đầu từ đó Phật giáo phát triển sâu rộng huy hoàng từ đó. Và đến sau này nữa có những vị pháp sư, có những vị đại sư mình gọi là Lạt Ma hoặc là Đại Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng, các ngài thường hóa thân đi hóa thân lại để giáo hóa độ sinh. Ví dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 này, nói rằng đó chính là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà chúng ta chưa học, chưa hiểu hết cái điều kiện, hoàn cảnh, môi trường mà các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, các ngài thể hiện để giáo hóa độ sinh, chúng ta đừng có lấy cái trí phàm phu ra, đừng có lấy cái sở học, sở kiến của thế gian ra để mà bình luận, để mà phán xét khi mà chúng ta chưa hiểu hết được. Ở trong thế giới, ở trong khoảng không gian vũ trụ bao la rộng lớn này, chúng ta biết rằng còn có nhiều điều huyền bí mà chúng ta chưa khám phá ra, chưa biết được hết. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể như thời Đức Phật còn tại thế. Ngài dạy các đệ tử trước khi uống nước nên quán và đọc cái bài kệ là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Đọc câu kệ đó và đọc câu thần chú 3 lần sau đó mới được uống nước. Nếu không thì Đức Phật nói thì cũng chẳng khác gì mình ăn thịt chúng sinh vậy. Tất nhiên nước đó là nước ngày xưa ở Ấn Độ thì thường cái nước cũng giống như Việt Nam của chúng ta 70 năm trước ấy mà. Thì uống nước giếng và uống nước lã, nước giếng ở dưới cái mó đi làm, đi đồng, đi trâu, đi bò, đi cày, đi cuốc, đi cấy. Thì cái nước ở bên cái bờ, cái nước giếng, nước mó đó. Và cái giếng, cái mó mọi người cứ đào nó ra, thế là có cái mạch nó đùn lên. Và cứ thế là bốc tay là uống, lên nón là uống thôi, lên mũ, lên nón là uống, đâu có bát, có gì đâu, có gáo gì đâu. Múc tay để uống luôn này, múc để uống luôn đây này, rồi lấy cái nón để cho ăn chăn trâu mà, lấy cái nón, cái mũ gạt đi một cái là uống thôi. Có khi đang gạt như là con đỉa nó bò ngang qua là gì, cứ vẩy đi, thổi ấy, đi thế là uống luôn. Ngày xưa tôi còn bé, tôi nhớ một lần câu chuyện có thật, nói là bé cũng không phải, nó cũng 14-15 tuổi rồi. xuống sống ở dưới quê ngoại rồi cũng 14, 15 tuổi. Thì ngày đấy chưa đào được giếng. Thì cách nhà tôi khoảng độ 300 mét thì cả cái xóm mới nhà tôi 4, 5 gia đình ra đấy để gánh nước để ăn. Chưa nhà ai đào được giếng. Thế tôi ra tôi mới múc nước tôi uống. Thì thấy nước nó trong nó ngon quá, bắt đầu tôi mới chúi cả cái cho cả mát, hôm nay trời nó nóng thì cho cả cái mặt xuống tôi uống luôn. Cứ nó uống ực như thế thì mình không để ý được một tí là nghe nó vương vướng ở trên đây, tôi nghĩ là đúng cái chỗ này. Chúng cái phía bên cái khóe mép bên bên trái này. Nghe nó vương vướng một cái mà giấy lên mình sờ tay một cái con đỉa nó to bằng gần ngón tay út. Nó bám vào cái khóe miệng của mình. Ấy thế mà vẫn cứ uống. Vẫn cứ gánh nước vẫn cứ uống đều đều như thế, không phải một mình nhà tôi đâu mà 4 5 gia đình ạ. Ở cái khu vực cái xóm mới ở dưới quê ngoại của tôi cũng đều gánh nước uống như vậy. Đó. Cho nên cái nước ngày xưa thì đều là uống cái nước mó nước mạch như thế, hoặc là cái nước giếng chung với làng như thế, đặc biệt là Ấn Độ. Vì vậy mà trong đó thì có những cái con quăng quăng, cái con trùng nhỏ nhỏ, con quăng quăng á, mình gọi nôm na con quăng quăng á. Đấy, ở trong đó. Mà nhân đến là gì? Không chỉ cái con quăng quăng mà những cái con vi trùng nó rất là nhỏ. Cho nên Đức Phật mới dạy là các đệ tử xuất gia của Ngài khi uống nước là phải đọc bài kệ ấy. Đọc bài kệ ấy rồi mới uống nước. Và trước khi uống nước thì phải lọc nước. Cho nên các sư chúng tôi ngoài cái thọ ba tấm y ra còn có một cái tấm gọi là cái túi lọc nước. Các sư trẻ trẻ bây giờ họ cũng chẳng biết là cái túi dùng để làm gì đâu. Nhưng chúng tôi ngày xưa được học thì các hòa thượng, các thầy lớn nói đó, người xuất gia ngoài ba tấm y còn có bát. Nhưng mà bát bây giờ thì thường là theo Phật giáo Nam Tông chúng ta là ăn cơm ở chùa như này rồi thì không hay thọ bát nữa. Tức là cái bình bát như các sư Nam Tông bây giờ vẫn còn giữ cái nếp đấy. Những sư Bắc Tông chúng ta bây giờ thì bỏ cái bát ấy rồi. Vì chúng ta ăn toàn bằng bát sành, bát sứ như là người dân, ăn mâm, ăn cỗ như người dân thì không còn dùng cái bát, một cái bát như vậy nữa. Còn ngày xưa là phải thọ cả bát, thọ y bát. Và ngoài ba y một bát ra còn có một cái khăn, gọi là cái khăn lọc. Để làm gì? Để các tỷ khiêu á, đi khất thực hay là đi hoằng pháp ở trên đường muốn uống nước á, thì phải dùng cái nước ấy, để dùng cái khăn đó để lên trên cái miệng bát của mình á, để quấn lại để lọc nước. Sau khi lọc xong một cái á, thì cái những cái trùng đó, sợ cái con trùng đó là gì, lại thả nó xuống nước và rú rú ra để cho sợ những cái con trùng đó, để cho nó sống. Phải lọc nước như vậy. Và ngày xưa khi tôi mới xuất gia vào trong chủ hương năm 94-95, tôi từ sáng sớm 3 giờ sáng ra cũng phải dậy đi lọc nước khoảng độ 30 phút như thế. Lấy nước ra để lọc, để lấy nước ăn, để cúng dường chư tăng và nấu cơm, nấu cỗ. Còn nước rửa thì không phải lọc, nhưng nước nấu, nước ăn là phải lọc. Đó. Trong chùa Hương ấy, ngày không biết bây giờ còn lọc nước như thế không, nhưng ngày xưa chúng tôi là vẫn phải lọc. Vì cái nước chùa Hương ấy, đa số là uống cái nước nước mưa, cái bể hứng nước mưa là để ăn. Còn cái bể hứng mà nước để rửa rau, rửa cỏ các thứ vân vân, rửa bát, rửa đũa vân vân, các vị biết cái bếp bên cạnh chùa, cái bếp chùa Hương ấy, trước cái cửa vườn tháp ở bên cạnh nhà mẫu ấy, nó có một cái hồ, cái biển nhỏ nhỏ ấy. Chúng ta nhìn như là biển cả bể cảnh ấy, nhưng mà không phải đâu, đấy chính là cái bể chứa nước sử dụng của chùa Hương đấy. Đến mùa mưa nước nó chảy từ trên núi xuống. Có một hôm tôi thấy cái mưa nó chảy mà có cái cả cái một cái đống phân bò to tướng, nó chảy nó trôi lênh bềnh ở trên, từ trên nó chảy xuống. Vì châu bò là ngày xưa họ thả trên đấy, họ thả bên trên đằng sau chủ hương ấy. Thế đương nhiên nó bậy bẩn lên nước nó chảy đây thôi. Nhưng mà xuống đấy, cái bể đó chính là cái bể hứng chứa nước của chủ hương vào mùa khô và cái mùa xuân hội, để dùng làm cái nước rửa rau, nước rửa bát. Làm gì có nước sạch để mà tráng lại nữa đâu, không có đâu, các vị đừng có tưởng là có nước sạch mà tráng. Nước sạch chỉ có mấy bể nước mưa dùng để ăn mà thôi. Đó. Nhưng mà nhớ là cái nước sạch ngày đó dùng để ăn, vì ngày xưa chưa có nước máy. Bây giờ chùa Hương hình như có nước máy rồi, có nước lọc ở dưới suối Yến hay nước máy gì đó lọc lên đó thì phải. Ngày xưa nó khó khăn như thế các quý vị. Cho nên chúng tôi đi vào và xuất ra tu ở trong chùa Hương ngày mới là phải lọc nước như vậy. Đó. Các sư ngày bây giờ lớp trẻ bây giờ không biết cái đó để làm cái gì, cái túi lọc đó, khăn lọc đó bây giờ hình như là các vị chỉ để gói y nữa thôi. Tất nhiên ngày xưa cũng được gói y, nhưng mà khi cần đó thì uống nước đó, thì mang ra để lọc nước. Đó. Đấy, cho nên cái tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh, cái quốc độ, môi trường ở sống nó có khác nhau, mà chư Phật Bồ Tát đó, thánh tăng các ngài thị hiện đó, giáo hóa độ sinh nó cũng có khác nhau, không thể giống nhau một trời một vực, không thể giống nhau như phiên bản 1 × 1, 2 × 2 được đâu các quý vị, nó khác nhau nhiều. Đó. Cho nên một vài quý thầy thấy những cái phối tượng của Phật giáo Tây Tạng như thế là liền là kết tội họ là gì, là cái một cái không phải là Phật giáo mà một cái tôn giáo là gì, chủ thuyết về cái vấn đề dâm loạn vân vân thế này nọ thế kia. Quả thực là như vậy là không được. Chúng ta phải học phải hiểu thì mới biết được. Còn như Phật giáo, những người tu tịnh độ chúng ta cũng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, nhưng nó không phải là giống như người tu theo bên đạo Tin Lành, bên Thiên Chúa giáo. Họ cầu cũng gì, họ bảo là sống lương thiện, làm việc tốt, sau khi chết sẽ được Chúa rước lên trời và sống ở trên cõi của Chúa. Nhưng xét với thực chất giữa pháp môn tịnh độ của Phật giáo chúng ta với pháp tu của đạo Thiên Chúa khác nhau một trời một vực. Khác nhau một trời một vực. Người tu tịnh độ chúng ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, nhưng mà Đức Phật này dạy chúng ta trong kinh A Di Đà là này Xá Lợi Phất, chẳng thể dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là gì, chúng ta phải tu tập đầy đủ công đức phúc báo thiện căn và đầy đủ nhân duyên mới có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, ngài dẫn chứng, ngài nói rằng lão cư sĩ Lý Bình Nam là sư phụ của ngài nói rằng thời mạt pháp này 1.000 người niệm Phật cầu sinh Tây Phương mới chỉ được có 1-2 người vãng sinh mà thôi, còn lại 998-99 người ấy niệm Phật chỉ là để gieo duyên, chỉ dừng lại ở cái mức niệm Phật để gieo duyên chứ chưa được vãng sinh. Đó, chúng ta thấy chứ đâu phải dễ đâu. Đó, không phải dễ các quý vị. Chúng ta phải đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mới có được sinh, có thể được sinh sang thế giới ấy. Cho nên nếu muốn đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không có dạy chúng ta rồi, việc thiện nhất ở trên đời chính là một câu A Di Đà Phật, niệm cho nhiều, niệm cho chuyên nhất, rỗi lúc nào niệm lúc đấy. Vì vậy mà tôi thường khuyên các Phật tử chúng ta lúc nào rảnh nhá thì đeo sẵn cái cố tràng trên tay, rảnh rảnh nhá thì lấy cố tràng ra cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm 4 chữ cũng được, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ một câu Phật hiệu như thế lần một là hạt tràng. Chúng ta niệm mà thầm hoặc niệm mà ra tiếng tùy ý, tùy thích chúng ta. Nếu mà ở một mình nơi thanh vắng thì niệm ra tiếng một chút cho người, cho định tâm. Như là ngài Liên Trì đại sư có nói gì, niệm mà Phật lớn thì được phúc lớn, niệm Phật vừa thì được phúc vừa, niệm Phật nhỏ thì được phúc nhỏ. Đấy, ngài Liên Trì có nói, có dạy một câu như vậy. Niệm Phật to tiếng thì rành rọt á, niệm to tiếng, niệm rành rọt, niệm chí thành chí kính á thì được phúc rất là lớn vậy. Niệm Phật vừa vừa, tâm cũng thành kính á thì được công đức á cũng khá là nhiều vậy. Còn niệm Phật mà nhỏ á thì cũng được công đức á cũng không phải là vừa vậy. Nhỏ nhưng mà gì, cũng không phải là vừa vậy các quý vị. Đó. Cho nên ở đây khuyên các Phật tử chúng ta rảnh lúc nào niệm Phật lúc đấy, rỗi lúc nào để khởi câu Phật hiệu ở trong tâm và ở nơi đầu môi chóp lưỡi mình lúc đấy, không niệm to thì niệm thầm. Đó. Cái này chúng tôi nhiều năm nay cũng đã thực hành và thường thực hành như vậy, thường dùng câu Phật hiệu để trong nhiều lúc nhiều nơi, nói là mọi lúc mọi nơi thì chưa được, nhiều lúc nhiều nơi chúng tôi thường dùng câu Phật hiệu để an chú tâm mình, thấy rất là tốt. Mọi duyên từ đó thấy mỗi ngày nó một tốt hơn. Cho nên qua đấy cũng khuyên chúng ta, nếu muốn dứt trừ được các khổ, muốn đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên như trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói, thì một câu Phật hiệu A Di Đà Phật là cái phương pháp gì tu thiện tốt nhất trong tất cả các pháp tu thiện, một cái việc làm mà công đức lớn nhất trong tất cả gì những việc làm mà công đức vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói là nguyện 25 đây Đức Phật mới nói là khi Ngài được thành Phật, các chúng Bồ Tát ở trong cõi nước của Ngài nếu mà chẳng thuyết được vi diệu pháp và nhất thiết trí pháp thì Ngài sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng trí giác. Còn ở thế giới chúng ta này, chúng ta thấy có mấy vị thuyết được vi diệu pháp đâu, mấy vị thuyết được nhất thiết trí pháp đâu. Vi diệu pháp ở đây là những cái pháp gì thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Ví dụ như bây giờ bảo tôi giảng kinh Di Đà, giảng kinh Địa Tạng, giảng kinh Vô Lượng Thọ thì tôi có thể giảng được một cách là cũng khá là trôi chảy. Nhưng bây giờ bảo tôi giảng kinh Lăng Nghiêm thì chắc chắn rằng tôi cũng còn nhiều chỗ vướng mắc. Nếu bảo tôi giảng về kinh Bát Nhã, kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, bộ đại kinh Bát Nhã thì chắc chắn rằng nhiều chỗ tôi còn chưa thông. Tôi cũng đã đọc tụng phải đến mấy chục lần kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật rồi, nhưng nhiều chỗ đọc tới bế tắc, không hiểu. Không hiểu đoạn đó Đức Phật nói cái gì. Các vị đại Bồ Tát như Tu Bồ Đề, như là Xá Lợi Phất, các ngài nói cái gì? Qua những cái lời vấn đáp giữa Đức Phật và các vị đại đệ tử của mình như Tu Bồ Đề, như Maha Ca Chiên Diên, như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên và như chư vị Thiên Đế Thích. Trong kinh Ba Bát Nhã có cả những đoạn mà Thiên Đế Thích vấn Phật. Và Đức Phật dùng những pháp âm vi diệu để trả lời cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, dùng tiếng phạm âm để trả lời, để thuyết pháp cho Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Cho nên là trong kinh Phật chúng ta mới có một cái loại ngôn ngữ đó là tiếng phạn đó, tiếng phạn âm. Tiếng phạn âm ở đây chính là nguồn gốc từ tiếng phạn thiên, và tiếng phạm ấy nó tương đương với gì, nó tương ứng với tiếng phạm thiên của cõi trời ạ, phạm thiên của các cõi trời như là đại phạm và thiên vương, cõi trời đại phạm, thi khí đại phạm, quang minh đại phạm và vân vân. Cõi trời phạm thiên nó cũng có nhiều lắm, trong kinh Pháp Hoa chúng ta đọc mà xem cũng có nhiều cõi phạm thiên lắm. Đó. Đức Phật dùng tiếng phạm âm để tuyên thuyết, vì theo quan điểm của nhà Phật chúng ta, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm có nói rằng thủy tổ của loài người của chúng ta chính là ở trên gì cõi trời phạm thiên đó, đi xuống thế giới này, chứ không phải là từ con khỉ đâu. Các nhà khoa học phương Tây nói rằng con người chúng ta tiến hóa từ loài khỉ. Nhưng mà các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu và tâm linh học của châu Phi thì họ lại nói gì? Con người, tổ tiên của con người là tiến hóa từ loài cá sấu. Như Bà La Môn giáo của Ấn Độ thì họ lại cho rằng con người thì tiến hóa từ gì, từ loài bò mà ra. Nào bây giờ cãi nhau. anh nào thắng anh nào. Anh châu Âu thì bảo con người là từ khỉ mà ra. Anh châu Phi, châu Mỹ thì bảo là con người là từ con cá sấu mà ra. Còn anh châu Á của chúng ta, ông Ấn Độ thì một số tôn giáo thì nói là con người từ con bò mà ra, tiến hóa ra. Nhưng cũng thấy Ấn Độ có một cái tôn giáo họ thì họ nói là con người là từ con chuột mà ra. Thủy tổ của loài người chính là gì? Là chuột. Cho nên ở Ấn Độ nó có một số những cái đền thờ là thờ chuột, sang đó là chuột gì? Chuột đầy luôn, không ai bắt chuột, không ai đánh chuột, mà chuột đã được gì? Được cung kính, được tôn trọng như là gì? Như là một vị giáo chủ, là thủy tổ của gì? Của nhân loại. Đấy, chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta thì tranh nhau đi bắt chuột, đi thi nhau đi diệt chuột, vì chuột thì nó cắn phá hoa màu, đặc biệt là các bác nông dân. Đó. Chứ cái vào chúng ta chuẩn bị hoa màu vào vụ, chúng ta thấy lên loa ở từ xã trên đến xóm dưới là gì? Là thi nhau đi diệt chuột, lập công để diệt chuột, ai diệt được chuột nhiều thì sẽ được thưởng, vân vân. Đó. Rồi trong cái cộng đồng làng xã thì cử nhau ra một cái nhóm, gọi là cái nhóm để đi gì? Một cái nhóm bảo vệ để chuyên đi đi diệt chuột, vân vân. Nhưng Ấn Độ thì có một cái tôn giáo họ lại tôn thờ chuột như là thủy tổ của loài người. Đó. Đấy, chúng ta mới thấy rằng ở trên thế giới này cũng có nhiều những cái quan điểm chưa được đồng nhất. Nhưng trong kinh Phật đó, cách đây trên 2500 năm về trước, trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói một đoạn là về thủy tổ của loài người chúng ta, đó chính là từ trên cõi trời Phạm Thiên đi xuống nhân gian này. Cái thuyết này các quý vị sau này có điều kiện thì đọc kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là đọc bộ kinh Hoa Nghiêm giảng giải của quốc sư Thanh Lương, chúng ta mới thấy rất rõ về cái lời mà Đức Phật đã giới thiệu về thủy tổ của loài người chúng ta. Cho nên Đức Phật đã có một cái tiếng gọi là Phạm Âm. Ngài thường là trong cái cuộc đời thuyết pháp giáo hóa độ sinh của ngài, ngài đại đa số là dùng cái tiếng Phạm để tuyên thuyết giáo nghĩa, vì ngài thuyết bằng tiếng Phạm là cái tiếng gì? Cái tiếng mình gọi là tiếng gốc, gọi là cái tiếng gốc. Cho nên khi ngài thuyết bằng cái tiếng Phạm Âm như vậy thì tất cả chúng chư thiên và loài người nhẫn đến gì, mọi người đều nghe được tiếng thuyết của ngài, giáo hóa của ngài. Ví dụ như ngài đến quốc gia Ấn Độ ngày xưa, đất nước nó rộng lớn như thế, có rất nhiều các quốc gia nhỏ, mỗi quốc gia có một cái tiếng phát âm khác nhau. Giống như Việt Nam chúng ta này, 54 dân tộc anh em thì cũng có, thì có đến 50 thứ tiếng khác nhau. Ví dụ người Mường nói tiếng Mường, người Giao nói tiếng Giao, người Kinh nói tiếng Kinh, người Nùng nói tiếng Nùng, người Tày nói tiếng này Tày, người Ê Đê nói tiếng Ê Đê, người Ba Na nói tiếng Ba Na, vân vân. Nhưng sau năm 1975 cho đến nay thì đất nước chúng ta phổ cập giáo dục cho tất cả 54 dân tộc anh em ở trên toàn lãnh thổ đất nước Việt Nam, mà cũng phải trải qua gì ạ, 20-30 năm sau mới phổ cập giáo dục được. Cho nên bây giờ cái tiếng gì, cái tiếng phổ thông, tức là gọi là tiếng Kinh đó, tiếng Kinh là tiếng phổ thông cho tất cả cái dân tộc anh em chúng ta, khi mà nói ra một cái thì ai cũng nghe được, dân tộc nào nghe được. Nhưng mà phát sóng hai bằng cái tiếng gì, tiếng khi mà phát sóng hai bằng tiếng Mường, chỉ có người Mường mới nghe được, hoặc người nào học tiếng Mường mới nghe được, hoặc là phát sóng hai bằng tiếng gì, tiếng Tày chẳng hạn, chỉ có người Tày hoặc những người học tiếng Tày mới nghe được. Cũng là tiếng gì, cũng là tiếng Việt Nam, nhưng mà đấy không phải tiếng phổ thông. Tương tự như vậy, Đức Phật ngày xưa khi thuyết kinh, ngài cũng thuyết được rất nhiều thứ tiếng, nhưng mà tiếng Phạm á là tiếng gì, ngài tuyên thuyết bằng tiếng Phạm thì tất cả những người nghe pháp của ngài đều nghe thấy như là Đức Phật đang thuyết tiếng ở bản địa của mình. Nó thế mới là cái hay các quý vị, mà chỉ có Đức Phật mới làm được điều đó. Các đệ tử của Đức Phật thì chưa ai làm được điều đó, kể cả thần thông như ngài Mục Kiền Liên, trí tuệ như Xá Lợi Phất, mật hạnh như La Hầu La, đầu đà như Mahakasyap và nghị luận như Mahakasyap và giải không như Tu Bồ Đề, thiên nhãn như A Na Luật vân vân, cũng không có một vị đại đệ tử nào dùng một tiếng phạm âm, mà tất cả các gì chúng chư thiên rồi ma phạm rồi nhấn đến các bộ tộc, các bộ tộc người ở trong gì đất nước Ấn Độ rộng lớn lúc bấy giờ nghe được hết. Nhưng riêng chỉ duy nhất có Đức Phật, ngài dùng tiếng phạm âm thuyết pháp, thì tất cả trên thì chúng chư thiên, nhấn đến quỷ thần, giữa thì tất cả những người nào cho dù ở đất nước này hay đất nước khác ở Ấn Độ, tất cả bất cứ ai đó đến đó nghe Phật thuyết pháp thì đều cảm thấy Đức Phật đang dùng chính những âm thanh của quốc gia mình, tiếng mẹ đẻ của đất nước mình để thuyết pháp. Đây là một điều mà hàng phàm phu chúng ta không thể hiểu được. Đấy mới gọi là thần thông công đức siêu vượt thế gian là như thế các quý vị. Chúng ta mà cũng làm được điều đó thì nói làm gì nữa, thì chúng ta cũng thành Phật thì Bồ Tát hết rồi. Chúng ta mà muốn thuyết được một cái tiếng nào đó thì chúng ta phải gì? Phải lao đầu vào học ngày học đêm, ít nhất cũng phải vài tháng, vài năm mới có thể nói được sõi và viết được cái chữ nghĩa của cái tiếng ấy. Nhưng Đức Phật thì ngài dùng bằng cái tiếng gốc của loài người chúng ta, từ trên cõi Phạm Thiên xuống nhân gian, cho nên bằng cái công đức của ngài nữa. Vì vậy mà tất cả đại chúng, thậm chí là chúng ta biết là đến là súc sinh, như trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện đó, có một cái con trai con hến đó, nghe được Đức Phật thuyết kinh cho các đệ tử và các tín đồ ở bên một gốc cây ở ven bờ sông Hằng. Con trai con hến nghe còn hiểu được và còn được sinh thiên cơ mà. Đó. Nghe hiểu và còn được sinh thiên. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng vi diệu pháp của Phật chính là những pháp mà hàng phàm phu nhấn đến, hàng nhị thừa nhấn đến, hàng sơ phát tâm Bồ Tát không thể nào mà thuyết được. Đó. Đấy chúng tôi mới nói, ví dụ ngay chúng tôi những bộ kinh á, vừa vừa như thế này thì chúng tôi có cái cân không cần phải học qua, đọc đến đâu là có thể giảng thuyết được trôi chảy đến đó. Vì sao? Đây cũng là cái nhân duyên. Nhân duyên ở đây không phải là nhân duyên đã học qua mấy năm ở trên trường lên lớp học đâu. Mấy năm trên trường trên lớp học là cái căn bản. Còn cái nhân duyên ở đây là nhiều đời nhiều kiếp. Như trong nhà Phật nói là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã từng gì, đã từng tu, đã từng học và đã từng gì, thuyết giảng bộ kinh này. Đó. Cho nên bây giờ thì chỉ cần nhân duyên nó đến một cái, đọc qua một cái là hiểu được ngay, thuyết qua một cái là biết được ngay. Ví dụ như bộ kinh Địa Tạng. Ngày xưa lần đầu tiên tôi đọc kinh Địa Tạng, cho đến sau này nhiều lần đọc kinh Địa Tạng, tức là cùng đọc tụng với các sư ở trường hạ đó. Và chúng ta biết ngày xưa chúng tôi đi an cư với chư Tăng, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường thì có đến 6 năm hành đạo bằng kinh Địa Tạng. Tức là 3 ngày hành đạo chuyên tụng kinh Địa Tạng, còn 2 năm thì tụng kinh Thủy Sáp. 8 năm thì đến 6 năm tụng kinh Địa Tạng, 2 năm tụng kinh Thủy Sáp. Mà mỗi khi tụng kinh Địa Tạng chúng tôi đều cảm động và rớt nước mắt, không hiểu tại sao. Nước mắt cứ thế nó lá chã nó chảy ra. Và có khi có lúc là gì? Cảm động đến khóc nức cả lên, không hiểu tại sao. Mà ngày đó mình cũng không đi tìm hiểu tại sao mình lại cảm động, cứ tụng kinh Địa Tạng lại chảy nước mắt như vậy. Tụng kinh Địa Tạng là tự nhiên là thấy lại thấy khóc nức lên như thế. Nhưng mà mình cũng không đi tìm hiểu, vì ngày đó thì đi học thì thôi, các cụ các thầy bảo tụng kinh gì mình tụng kinh đấy, các cụ các thầy tụng kinh nào mình tụng kinh đấy. Mà cả bộ kinh Địa Tạng hay như thế mà mỗi một năm chỉ lấy ra tụng có 3 ngày hành đạo thôi, mà 8 năm thì tụng có 6 năm. Đó. Và sau này về cũng phải đến tận năm 2014-15 gì đó chúng tôi mới lấy ra, mới nghiên cứu, mới đọc, mới thấy hay quá, bắt đầu mới nghẹn ngào nhớ lại duyên xưa đã tu, duyên xưa đã học, duyên xưa đã hoằng, vì vậy mà đem mà hội tập lại. Và quả thật từ khi hội tập lại đến bây giờ thì đem giảng và đem ấn tống và đem phát hành, đem cúng giảng, đem tặng cho các tín đồ Phật tử chúng ta thọ trì đọc tụng. Tôi thấy là đại đa số mọi người đều hoan hỉ, đều khen ngợi và đều nói rằng dễ hiểu, dễ hiểu, dễ hiểu nhất trong tất cả các bộ kinh Địa Tạng được dịch ở Việt Nam. Ở Việt Nam có mấy bộ kinh Địa Tạng, ví dụ như được dịch ra như là bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng của Đại Lão Hòa Thượng Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Hòa Thượng, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Rồi ngày xưa còn có một bộ kinh Địa Tạng của cư sĩ Thiều Chỉu nữa chứ. À, bộ kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tuệ Hải nữa. Hòa Thượng Chí Hải, Hòa Thượng Chí Hải. Hòa Thượng Chí Hải ngài cũng dịch bộ kinh này. Và có một vài vị hòa thượng mà ở bên Mỹ và ở bên Úc nữa cũng dịch bộ kinh Địa Tạng. Nhưng mà có Phật tử ở bên Mỹ và Phật tử ở bên Úc cũng gọi điện cho chúng tôi, nói với chúng tôi rằng ở bên đó các Phật tử nghe thầy giảng mà bây giờ các Phật tử cũng tụng kinh Địa Tạng mà thầy hội tập lại. Và các Phật tử đó tụng, nói rằng tụng đến đâu hiểu đến đấy, tụng đến đâu hoan hỉ đến đấy, tụng đến đâu biết đến đấy. Từ tầng lớp tri thức, một số những tầng lớp tri thức, có mấy vị, có hai vị giáo sư và phó giáo sư cũng rất giỏi về chữ Hán. Chúng ta biết phong giáo sư, phó giáo sư rồi, đương nhiên là tầng tầng lớp ở tri thức ở bậc cao. Vị ấy xin thỉnh quyển kinh Địa Tạng về tụng năm 2020 vừa qua. Về vị đọc và vị thấy hay quá. Vị bảo không ngờ kinh Phật nó lại hay như thế. Không ngờ kinh Phật lại hay như thế. Mà bảo là thầy dịch cái bộ kinh Địa Tạng, hội tập cái bộ kinh Địa Tạng này, chúng tôi đọc thấy rất là dễ hiểu. Đọc đến đâu chúng tôi hiểu đến đấy. Mà thấy là gì? Văn phong ấy, mọi cái gì? Tuy rằng gì? Nó không phải là ở cái mức độ gọi là cao nhất, nhưng ai ai cũng thấy là gì? Là hiểu và hoan hỉ. Cái vị giáo sư kia nói với tôi như vậy. Còn những người Phật tử, có những Phật tử, mấy Phật tử ở gần dưới chùa Hương, ở dưới chỗ chùa Hương đó là huyện Mỹ Đức ấy. Mấy Phật tử chúng ta biết ấy, mấy năm nay rồi Phật tử không biết đọc biết viết, nhưng mà do yêu kinh Địa Tạng, nghe chúng tôi giảng ấy, thích quá, yêu kinh Địa Tạng, cho nên về cứ bảo cháu ấy, đi tối lại ấy, mỗi đứa cháu Phật tử đấy, có đến 2-3 đứa cháu ấy, bảo mỗi đứa cháu phải đọc cho bà một trang kinh Địa Tạng. Các cháu thích học thế nào học, mỗi đứa phải đọc cho bà nghe một trang kinh Địa Tạng, đọc đi đọc lại mấy lần, bao giờ bà thuộc thì thôi. Mà học 3 năm như thế, bà thuộc lòng cả bộ kinh Địa Tạng. Các vị thấy đáng trân trọng chứ, không biết chữ. Thì ngày xưa chắc là nhà nghèo mà, người ta thời chiến tranh mà, không đi học, không biết đọc, không biết viết, không biết chữ. Vậy mà bây giờ trong vòng có 3 năm đã học thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng. Nhờ gì? Nhờ cháu dạy cho. Nhờ cháu dạy cho. Cái này có, ngày xưa cũng có nhiều, nhưng mà ngày xưa đại đa số là học thuộc kinh Di Đà thôi. Ngày xưa tôi cũng có biết mấy Phật tử ở chùa Ngọc Tân, tôi về mấy Phật tử chùa Ngọc Tân không biết đọc không biết, nhưng lên tụng kinh Di Đà Phật tử đọc từ đầu đến cuối luôn. Cũng học thuộc lòng kinh Di Đà. Vì chúng tôi ngày xưa đi học, đi tu cũng phải học thuộc lòng kinh Di Đà. Chúng tôi ngày xưa phải học thuộc, học thuộc lòng, thuộc lòng như cháu chảy luôn, 24 uy nghi này, đại bi thập chú này, rồi thỉnh chuông này, cúng cháo này, 10 bài cảnh sách niệm Phật này, rồi bài Lâm Thụy này, và kinh Di Đà huân tu này, đấy là phải thuộc hết, thuộc lòng hết luôn thì mới được thọ giới sa di. Nếu không học thuộc là không được thọ giới sa di, tức là không được lên sư bác á. Thời bây giờ thì tôi có khi lên sư ông rồi vẫn chưa thuộc kinh Di Đà, vẫn chưa thuộc khóa lễ. Lên sư ông, lên sư cô rồi mà vẫn chưa thuộc khóa lễ, thậm chí đánh chuông gõ mõ thôi còn chưa chuẩn, chưa đúng nữa, còn không đánh được nữa. Đấy. Nói ai mà xa đệ tử của tôi bây giờ, nếu mà kiểm tra một số sư ông, một số sư cô cho lên làm chủ sám còn chắc không làm được. Bỏ quyển sách ra thì chả tụng được, thậm chí đại bi thập chú có khi không tụng được. Đấy. Lười học. Cho nên cái để mà thuyết được vi diệu pháp thì phải do gì? Nhân duyên huân tu nhiều đời nhiều kiếp mới có thể thuyết được. Đấy. Ví dụ như tôi nói những cái bộ kinh lớn như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, nhiều chỗ tôi đọc kinh Hoa Nghiêm, ngày xưa tôi cũng tụng phải đến mấy chục lần kinh Hoa Nghiêm rồi. Gần như tất cả những bộ kinh Đại Thừa lớn mà tập và sách lớn chúng tôi đều đem ra đọc tụng cả. Ngày xưa chúng tôi chịu khó học, chịu khó tu lắm, chịu khó tụng kinh lắm. Ngày tụng đến 4-5 thời kinh. Đặc biệt là nhập thất, phải cái lúc mà chúng tôi nhập thất lấy ra tụng kinh ấy, ngày 6 thời tụng kinh với lại 4 thời ngồi thiền là 10 thời chia ra như thế để tu. Chỉ dành cho khoảng độ tầm cả ăn cả ngủ, cả một ngày một đêm thì khoảng độ tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ thôi. Còn là 20 tiếng đồng hồ đến 21 tiếng đồng hồ là tu. Trong khi nhập thất ngày xưa thì lại tu như thế, cho nên những cái bộ kinh lớn cứ lấy ra để tụng. Cứ lấy ra để tụng. Vì ngày xưa tôi học có một vị thượng tọa, thân giáo sư có dạy chúng tôi là gì? Tụng không hiểu cứ lấy ra mà tụng. Tụng nhiều lần thì tự nhiên đó, chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho mình sẽ hiểu. Tôi nghe cái câu khai thị cái vị thân giáo sư khuyên như vậy, vị thượng tọa khuyên như vậy, cho nên là chúng tôi cứ lấy ra tụng, không hiểu cũng tụng. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, kinh Bảo Tích, rồi tất tất những bộ kinh lớn cứ lấy ra để tụng. Nhưng cũng có những bộ kinh mình tụng một hai lần mình hiểu ra ngay, đặc biệt là những kinh Pháp Hoa, tụng đến đâu gần như là hiểu đến đấy và hiểu rất nhanh. Có lẽ là gì, đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã gì, đã học và đã thọ trì đọc tụng, đó là hành giả Pháp Hoa, cho nên đọc đến là hiểu đến đấy. Kể cả kinh Địa Tạng cũng vậy, đọc đến đâu là cảm động đến đấy và hiểu đến đấy. Có thể là do nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã học và đã gì, tu tập và đã hoằng truyền bộ kinh Địa Tạng, chứ không phải là đời này kiếp này mới truyền nữa, mà nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Kinh về tịnh độ cũng thế, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ đọc một vài lần nữa tự nhiên là cũng hiểu được thông suốt. Nhưng mà để thuyết được tất cả, ở đây nói là thuyết được nhất tất nhất nhất thiết chí pháp á, thì chưa. Bây giờ đưa cho kinh gì cũng có thể thuyết được, nhưng mà thuyết được hay, thuyết cho mọi người nghe phải tâm phục khẩu phục á, mọi người hoan hỉ, mọi người phát bồ đề tâm á, thì chưa, chắc chắn là chưa. Cho nên bảo là để thuyết được vi diệu pháp và nhất thiết chí pháp á, thì chắc chắn chúng tôi chưa làm được điều đó. Gọi là lên thuyết pháp á, thì cũng có được, dăm câu ba điều nói á, thì cũng được. Nhưng mà để mà thuyết được tất cả pháp á, nhất thiết chí pháp, tức là tất cả các pháp của Đức Phật á, từ tiểu thừa cho đến đại thừa, từ mật pháp cho đến hiển pháp, từ hiển pháp cho đến mật pháp á, thì chưa các quý vị. Bây giờ bảo tôi thuyết thần chú thì tôi chịu, bỏ tay. Nhưng mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tuyên Hóa, thượng nhân đó gì, ngài thuyết được tất cả các thần chú, mặc dù ngài không học tiếng Phạn, nhưng mà ngài lại gì, ngài được thuyết được tất cả các thần chú Chúng ta biết là Hòa Thượng là vị Pháp Sư đầu tiên của Phật giáo trên toàn thế giới này, giảng chú Lăng Nghiêm, giảng thần giảng giải chú Lăng Nghiêm và giảng giải chú Đại Bi, giảng giải tất cả các thần chú mà Hòa Thượng chưa học một ngày nào học tiếng Phạn. Chúng ta nghĩ xem, vì sao Hòa Thượng lại giảng được? Đây không phải là trí thế gian có thể hiểu được. Đây không thể lấy cái sở học, sở kiến, sở chi ở thế gian mà có thể gì? Có thể biết, có thể thâm nhập, có thể liễu ngộ và có thể giảng giải được. Mà đây thì Hòa Thượng giảng bằng gì? Bằng cái tâm đại định của mình. Hòa Thượng trụ vào ở trong định, thâm nhập vào cái thể tính thanh tịnh của 10 phương ba đời chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Dùng cái pháp thân thanh tịnh của mình đồng với pháp thân thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát, cho nên ngài mới gì? Ngài mới thuyết được thần thuyết giảng. Phật thì thuyết thần chú Đại Bi, Hòa Thượng tuyên hóa thì gì? Giảng được chú Đại Bi, mặc dù ngài chưa học một ngày tiếng Phạn. Chúng ta nhớ ngài chưa học một cái lớp nào tiếng Phạm cả, nhưng mà chú Đại Bi là phiên âm từ tiếng Phạm, mà ngài lại giảng được chú Đại Bi. Không chỉ giảng chú Đại Bi mà chú Lăng Nghiêm được gọi là câu đại thần chú, thần thông vi diệu, mầu nhiệm lớn lao bậc nhất trong tất cả các câu thần chú ở trong chân ngôn của Đức Phật. Nhưng chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngài ngồi này thôi mà ngài giảng, ngài giảng một cách trôi chảy, giảng hay, giảng ý nghĩa, giảng mà có gì mình phải nói là gì, có đầu, có giữa, có cuối, nó rất là gì, rất là hay và rất là vi diệu. Từ xưa đến nay chúng tôi đi học các hòa thượng lớn, các thầy nói này, riêng thần chú là thuộc về chân ngôn tông, thuộc về mật chú, chỉ có Phật mới hiểu được thôi. Hàng phàm phu chúng ta chớ có ai mà phiên dịch chú của Phật thành tiếng quốc độ của chúng ta. Ví dụ như là các cụ lấy cái ví dụ như là cái gì? Trong câu chú của Bát Nhã Tâm Kinh câu cuối có gì là Yết đế Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu mà dịch thành cái nghĩa tiếng Việt chúng ta là đi mau, đi mau, đi mau, mau đi mau, mau đi tới bờ bên kia, hay là mau đi tới bờ giác. Chúng ta thấy đấy, cái câu đó nếu mà hiểu bằng cái tiếng Việt của chúng ta dịch nghĩa là gì? Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tức là đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau tới bờ giác ngộ bên kia. Chúng ta nghe như thế thì nó đơn giản quá. Mà chúng ta biết cái câu thần chú Yết Đế, Đế Ba La, Đế Ba La Tăng, Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là gì? Là tâm kinh của tâm kinh, là tâm chú của tâm kinh. Trong tất cả bộ kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa 800 quyển, hơn 800 quyển đó, có sau này có những vị dịch thì hơn 600 quyển, những vị thì dịch hơn 400 quyển. Thì cái bộ này Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa là hơn 800 quyển đó thì được đúc kết thành bộ tâm kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tâm kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chịu kiến nguồn dây không cho đến Yết Đế, Đế Ba La, Đế Ba La Tăng, Đế Bồ Đề Tát Bà Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thì tâm kinh là cái điều, những điều cốt lõi của gì, của cả cái bộ Đại Bát Nhã hơn 800 quyển ấy. Cả 22 năm thuyết pháp chuyên giảng về kinh Bát Nhã của Đức Phật thì tâm kinh Bát Nhã là điều quan trọng nhất. Trong tâm kinh Bát Nhã thì thần chú, câu thần chú Yết Đế, Đế Ba La, Đế Ba La, Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là gì? Là quan trọng nhất. Có nghĩa là chú trong chú, kinh trong kinh, chú trong kinh, chú trong chú vậy. Vậy thì chúng ta thấy phàm phu chúng ta mà nếu đem mà giảng cái đó thì hỏng hết rồi, nguy hiểm rồi. Vậy tại sao á Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân là đem giảng thần chú? Chúng ta phải hiểu rằng Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân khi mà giảng thần chú ấy, tâm của Ngài với tâm Phật vốn không hai không khác vậy. Hay nói gì? Nói tóm lại, Ngài chính là hóa thân của chư Phật Bồ Tát thì hiện ra để giáo hóa độ sinh vậy. Đem Phật giáo từ châu Á đến châu Âu để đặt nền tảng cho gì? Cho Phật giáo đường Hoằng Pháp ở một quốc gia có thể nói là gì? Là văn minh nhất thế giới lúc bấy giờ, đó là nước Mỹ vậy. À, chúng ta thấy Ngài chính là vị sư, vị tỷ khiêu tiên phong của Phật giáo Trung Quốc nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới đến Mỹ để truyền bá Phật Pháp. Vì ngày đó người Mỹ họ không hiểu gì Phật Pháp, họ chỉ có thể biết về Chúa mà thôi, biết về Chúa Giê-xu mà thôi, và biết về một số các vị thánh thần của các tôn giáo bên đó mà thôi, chả biết ông Phật là ông nào, Phật là cái ông gì, ông Phật ở đâu, ông Phật ra sao, ông Phật nói cái gì, họ không cần biết. Vì họ trong lòng họ chỉ cần có Chúa là đủ rồi. Nhưng khi Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân ngày đó mới chỉ là tỷ khiêu thôi, từ Trung Quốc đại lục ngày sang Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông Ngài đi sang Hoằng Pháp ở tại một đất nước có thể nói là văn minh nhất thế giới lúc bấy giờ là đất nước Mỹ. Nên chúng ta biết sang đấy, ngày đầu ngày sang đấy cũng có phải là Ngài lên thuyết pháp giáo hóa được ngay đâu. Ngài cũng phải trốn chui trốn lùi ở trong cái nhà của Phật tử ấy. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không ngày đầu sang cũng phải trốn chui trốn lùi ở trong nhà Phật tử, vì nước Mỹ đi. Nó bảo là đi sang đó mà không được họ cấp thẻ cho thì gọi là không được gọi là công dân hợp pháp ở đất nước của họ, và nhập cảnh trái phép tức họ bắt. Cho nên Hòa Thượng cũng phải thầy cũng phải trốn chui trốn lùi ở trong nhà tín đồ Phật tử người Hoa. Và dần dần mấy năm như thế, chúng ta đọc cái bài kệ bài thơ Mộ Trung Tăng của cái tập thơ Mộ Trung Tăng của Lão Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa mà xem. Ngài phải sống mấy năm ở dưới cái tầng hầm ẩm thấp của một gia đình Phật tử, và Ngài mới viết ra cái, khi đó Ngài ở trong đó Ngài viết ra cái bài thơ Mộ Trung Tăng. Tức là ông Tăng ở trong gì? Ở trong một cái ngôi mộ, coi như cái bốn bức tường là giống như ngôi mộ, đi ra thì sợ cảnh sát nó bắt. Đi ra là cảnh sát nó bắt, ở trong đấy mấy năm như thế. Và sau này chúng ta thấy Ngài muốn truyền bá được Phật giáo ở Mỹ, Ngài phải đi làm thuê, đi rửa bát thuê này, rồi đi dạy học thuê này, đi dạy học tiếng Trung cho mấy cậu sinh viên của người Mỹ. Sau đó thì mới thì dần dần mới dạy dần thì mới thâm nhập được vào, mới đem truyền bá Phật pháp được. Cả Việt Nam chúng ta, thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng thế, ngày xưa từ Việt Nam sang Thái Lan, từ Thái Lan ngày sang Mỹ, sang Pháp cũng phải vậy các quý vị. Ngài cũng phải đi làm thuê, cũng đi rửa bát rửa chén thuê, và cũng phải đi dạy học thuê, dần dần mới đem ánh sáng Phật pháp đến với nước Pháp và đến với châu Âu. Đó là thiền sư Thích Nhất Hạnh, người gốc Việt của chúng ta. Còn thượng nhân Tuyên Hóa, Ngài sang Mỹ cũng đâu có phải là dễ để hoằng pháp được đâu. Nhưng để làm được cái sự nghiệp hoằng pháp ở một đất nước có cái nền văn hóa và tín ngưỡng khác xa với văn hóa tín ngưỡng của châu Á chúng ta như là đất nước Mỹ, không phải là dễ. Mà thậm chí chúng ta biết là Hòa Thượng chính là cái vị mà cảm hóa được vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới chùa để làm lễ Phật đản, là lễ tắm Phật. Đó chính là Ngài cảm hóa được Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George Bush, Tổng thống Bush. Đấy, từ cái Tổng thống Bush bố, sau này mới đến Bush con. Giáo hóa ông Bush bố trước, sau này mới giáo hóa cả ông Bush con. Mà đến ông bút con đó là cái ông tổng thống Mỹ đầu tiên á, đem tranh Phật vào treo ở trong kia, ở trong Nhà Trắng. Chúng ta thấy đây là một cái vấn đề lớn đó, chứ không phải đơn giản đâu nhé. Ở trong Nhà Trắng á, để mà treo được một cái ảnh Phật ở trong đó thì không phải là đơn giản. Mà sau này á, kế tiếp tổng thống á, bút đó là tổng thống á, Bill Clinton cũng đem gì, đem tranh Phật, thậm chí đến Bill Clinton nó còn đem cả tượng Phật vào để ở trong Nhà Trắng, thì không phải tranh nữa mà là cả tượng luôn. Và sau này á, sau thời Bill Clinton là đến tổng thống Obama, chúng ta thấy cũng rất là hài hòa và cũng treo cả ảnh Phật và cũng đi đến gì, đến chùa thắp hương và dự lễ tắm Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng đấy, những người mà đi khai hóa, đi độ sinh đâu phải dễ đâu các quý vị. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài phải dùng rất nhiều phương tiện thì mới khiến cho người Mỹ họ tin Phật Pháp. Vì người Mỹ họ rất thích thực tế. Bây giờ nếu mà bảo mà tu tịnh độ, mà tu tịnh độ thì mai kia để cầu sinh về Tây Phương ấy, họ bảo họ chả biết. Bây giờ tôi cứ phải được ngay, tôi phải thấy, nghe, hay, biết và tiếp nhận ngay bây giờ tôi mới tin. Còn sau này mới về tu, mới về Tây Phương thì tôi đã có Chúa rồi. Chúng tôi có Chúa rồi. Chúng tôi đã có Chúa. Chúng tôi sống bây giờ, sau này chúng tôi chết, Chúa sẽ đón chúng tôi lên thiên đàng. Chúng tôi cần gì về Tây Phương? Chúng tôi cần là cần cái gì? Cái ngay bây giờ chúng tôi ốm này, chúng tôi đi viện này, bệnh bác sĩ không tìm ra bệnh cho tôi này, vậy thì tôi làm thế nào tôi cho có khỏi? Đấy, Hòa Thượng lại phải dùng phương tiện, dùng công đức tu tập của mình. Và ngài nhiều lần ngài dùng gì? Ngài dùng cái cốc nước này này, dùng cốc nước ngài trì chú vào, rồi ngài đưa cho người Mỹ họ uống. Cho tôi đọc, ngày xưa đọc cái sách mà chính người Mỹ họ kể lại. Một cái người Mỹ họ đang bị bệnh đau đầu kinh niên đó, từ trên 20 năm nay. Họ đi bác sĩ, họ uống tất cả các loại thuốc không khỏi. Nhưng họ đến họ nói với Hòa Thượng là con bị cái bệnh đau đầu kinh niên hơn 20 năm nay. Hòa Thượng có chữa được cho con khỏi không? Thì Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo rằng bệnh đau đầu là của con, các bác sĩ còn không chữa được thì tại sao con lại đến đây để hỏi ta có thể chữa được không? Thế cái người Mỹ kia nói rằng các bác sĩ cũng vô phương, kêu chữa không chữa được nữa, cho nên con không tin bác sĩ nữa. Con nghe mấy người bạn của con giới thiệu là Hòa Thượng có thần thông, Hòa Thượng có thể chữa được bệnh cho con. Nếu Hòa Thượng chữa được bệnh cho con thì con sẽ quy Phật, con sẽ làm đệ tử Phật mà con sẽ đi theo Hầu Hòa Thượng. Đấy. Xong Hòa Thượng cười, Hòa Thượng mới bảo rằng đấy, kiểu Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói rằng cái thế kỷ 19 này rồi mà còn có người đi đến chữa bệnh còn ra giá trước. Nhưng mà Hòa Thượng cười, Hòa Thượng gì? Vẫn là chữa. Hòa Thượng mới đến, Hòa Thượng bảo đi lại đây, Hòa Thượng xoa tay lên đầu, rồi Hòa Thượng chỉ mấy câu thần chú, rồi Hòa Thượng lấy cái cốc nước á, Hòa Thượng chỉ thần chú vào đó, Hòa Thượng gì thổi thổi, Hòa Thượng lấy cái cành lá, Hòa Thượng vẩy vẩy lên á, đầu người đó, thế thì người đó hết đau đầu ngay, lễ xì sụp ra mà tin sái cổ. Và cho đến khi Hòa Thượng viên tịch vị đó thì còn đến làm công quả trong chùa. Đấy, chúng ta thấy Hòa Thượng viên tịch rồi, cái vị người Mỹ đó đến phát nguyện làm công quả, đi quét chùa trong chùa. Vì sao? Vì Hòa Thượng được Hòa Thượng chữa cho khỏi bệnh đau đầu và trở thành một cư sĩ, một Phật tử từ đó. Cho nên khi Hòa Thượng viên tịch vẫn cứ ở trong chùa, thường đến chùa để chấp tác làm Phật sự như thế, ở Vạn Phật Thanh Thành như thế. Và cái trường hợp đó Hòa Thượng nói gì? Nói rằng trong một cái bài giảng sau này Hòa Thượng có nói rằng vì sao cái ông cư sĩ này lại bị gì? Bị cái bệnh đau đầu kinh niên hơn 20 năm như vậy. Hòa Thượng nói rằng kiếp trước của vị này là một người đồ tể chuyên đi giết trâu giết bò. Mà giết trâu giết bò thì các vị biết thì giờ thường dùng cái gì ạ? Dùng cái búa để đập vào đầu trâu. Ngày xưa họ phải giết trâu giết bò, đồ tể ngày xưa như thế. Chính vì vậy cho nên vì này bị quả báo, kiếp này vẫn được thân người nhưng bị cái bệnh đau đầu từ khi sinh ra như thế. Đó là quả báo. Và đó chính là gì? Oan gia trái chủ do giết trâu giết bò từ kiếp trước vậy. Thì khi hòa thượng giảng như thế, có một vị ni sư đứng lên bạch hòa thượng, là đệ tử của hòa thượng đứng lên bạch hòa thượng, là bạch hòa thượng vị kia làm cái tội sát sinh như thế thì tại sao vị này lại gì, kiếp này lại được làm người? Hòa thượng cười, hòa thượng mới bảo rằng ở kiếp trước vị này tuy là vị đồ tể, nhưng trước khi vị này chết, trước khi chuyển hóa, tức là trước khi chuyển thân, trước khi chết đó, mình nói nôm na trước khi chết đó, vị này đã từng gặp ta và ta gì cũng thuyết pháp cho vị ấy nghe, và vị này bắt đầu khởi tâm ăn năn sám hối, và trước khi chết vị này bỏ nghề đồ tể và cũng đã một thời gian đến chùa làm công quả, bao sái rồi quét dọn rồi gánh nước bổ củi nhặt rau trồng rau để cúng dường chư tăng trong chùa. Và hòa thượng nói rằng vị này kiếp trước cũng là người Hoa, nhưng do cái nhân duyên biết ta kiếp này đi sang Mỹ để hoằng pháp, cho nên vị này đầu thai sang tận ở bên gì, sang tận ở bên Mỹ. Chúng ta thấy qua đó chúng ta mới thấy rằng không, cái việc mà tái sinh không phải là người Trung Quốc là người Trung Quốc, người Việt Nam là người Việt Nam, người Mỹ là người Mỹ. Mấy hôm nữa chúng tôi bắt đầu cho in cái quyển sách chứng minh sự luân hồi theo khoa học, mà một vị pháp sư rất nổi tiếng, đệ tử của Đại lão Hòa thượng Tịnh Không, ngài biên dịch. Chúng tôi trong đạo tràng chúng ta, phòng phiên dịch chúng ta thì xong và thầy cũng đã hiệu đính xong. Thế đây là xin giấy phép và cho in ra chúng ta, đặc biệt quyển sách này các nhà khoa học, các tầng lớp trí thức, đặc biệt là các bạn sinh viên đọc quyển sách này, chúng ta mới thấy rằng cái lời văn và cái bài viết của vị pháp sư này, ngài đã từng là giảng viên một số trường đại học nổi tiếng của Mỹ và của Úc. Cho nên ngài đã được phong hàm giáo sư ở bên châu Âu, ở bên Mỹ và bên Úc, được phong hàm giáo sư. Mà giáo sư ở châu Âu thì đương nhiên là trí tuệ thì trí tuệ thật, không phải là kiểu như Việt Nam chúng ta có những vị giáo sư mà tiếng Anh còn không nói được được sõi thì không nói được tiếng Anh, tiến sĩ nhiều vị tiếng Anh bẻ đôi không đọc được, thậm chí là mà trong đó thì rõ ràng là làm lên học hàm tiến sĩ là phải gì ạ, phải thông thạo ít nhất là một ngoại ngữ, mà ngoại ngữ đó phải là ngoại ngữ tiếng Anh ấy. Thế mà tiếng Anh chỉ biết chào cái câu hello bye bye mà thôi. Thì ngoài cái câu hello bye bye ra chả biết thêm câu gì nữa cả, nhưng mà vẫn lên được gì, vẫn lên được tiến sĩ. Có đấy, tôi nói là chắc chắn là có cái trường hợp đấy. Nhưng ở nước ngoài để lên được tiến sĩ là khó vô cùng, mà đặc biệt được phong giáo sư nữa thì cực kỳ là khó. Đấy, thì tới đây sẽ ra cái quyển sách đấy, những minh chứng về gì? Minh chứng khoa học, những chứng minh khoa học về luân hồi, những minh chứng khoa học về luân hồi. Đấy là toàn là những giáo sư, những bác sĩ, những tiến sĩ ở nước ngoài như là Mỹ, là Đức, là Pháp, là Đức, là Canada, vân vân, là Ý, toàn những cái giáo sư nổi tiếng ấy, họ nghiên cứu về gì, về sự tái sinh sau khi chết, tức là sau khi chết chưa phải là hết, chết có sự luân hồi, những giáo sư danh tiếng của thế giới. Quyển sách rất hay, nhưng mà chỉ dành cho những tầng lớp tri thức ít nhất phải học lớp 12 trở lên đọc mới hiểu được. Còn các cụ già ở quê mà chỉ học văn hóa lớp 3, lớp 4, lớp 5 đọc thì như viền nghe sấm chả hiểu cái gì đó, khó lắm. Nhưng mà thôi, đọc cũng là gieo duyên. Một lần chưa hiểu thì nhiều lần đó, rồi chúng ta sẽ hiểu. Quyển sách rất là hay, nhưng đặc biệt là cho các nhà nghiên cứu. Những người nghiên cứu những tầng lớp tri thức cao đọc quyển đấy mới thấy, đặc biệt là những người làm về chính trị, công an, quân đội, công chức nhà nước nên đọc quyển sách này. Đọc để biết rằng ngoài cái kiến thức mình đã có, mình đã được học ở trên ghế giảng đường của các trường đại học và trên ghế trường trung cấp lý luận chính trị và cao cấp chính trị quốc gia, trường cao cấp lý luận chính trị quốc gia, chúng ta thấy chưa có. Tất cả những kiến thức ấy đã khá nhiều rồi, nhưng mà chưa đủ, chưa phải là tất cả. Đọc cái quyển những minh chứng khoa học về luân hồi, chúng ta mới thấy rằng toàn những bác sĩ, giáo sư và tiến sĩ ở nổi tiếng ở trên thế giới họ nghiên cứu khoa học, mà thậm chí có những trường hợp họ nghiên cứu là gì đến 3.000 lần. Chúng ta thử tưởng tượng xem, một vấn đề mà họ nghiên cứu đến 3.000 lần để mới cho ra một đáp án như nhau, họ mới công bố khoa học trên thế giới. Chúng ta nghĩ xem, vì họ nghiên cứu 3.000 lần, chúng ta nghiên cứu 30 lần đã khó rồi, 300 lần đã khó rồi, mà họ nghiên cứu đến 3.000 lần, các quý vị, 3.000 lần đều cho đáp án tương tự như nhau mới công bố khoa học. Chúng ta thấy đấy, ở châu Âu ấy, người ta nghiên cứu khoa học là người ta nghiên cứu như thế đấy, các quý vị. Đấy, những giáo sư danh tiếng trên thế giới như vậy, họ nghiên cứu về khoa học, họ chứng minh về sau khi chết chưa phải là hết của nhà Phật chúng ta. Đức Phật chúng ta đã nói, trong giáo lý Đức Phật chúng ta đã nói. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, để thuyết được vi diệu pháp và nhất thiết chí pháp không phải là dễ. Hiểu được đã khó rồi mà thuyết được là càng khó hơn. Ấy, thậm chí có những cái chúng ta hiểu, trong tâm chúng ta hiểu, nhưng đứng lên trên bục giảng, đứng lên trên tòa giảng, ngồi trên tòa giảng như thế này, chúng ta không có cách chi để mở lời ra được. Trong bạn đồng học của tôi có một đại đức, có một thầy, thầy học rất là giỏi. Bài viết, bài thi của thầy lúc nào cũng đứng nhất lớp. Mà thực sự là văn thầy hay thật. Tôi phải nói văn thầy viết hay thật, viết rất là hay. Trong lớp của tôi học từ trung cấp 4 năm đến 4 năm học viện, tôi chưa thấy văn viết của ai mà hay như văn của thầy ấy trong lớp học của chúng tôi. Gần 400 tăng ni sinh học viện, lúc đầu là hơn 400 nhưng sau là ra trường là gần 400. Nhưng tôi chưa thấy thầy nào có cái văn viết hay và chắc như thế. Nhưng mà khổ nỗi thì thầy viết văn thì hay như vậy, đương nhiên họ phải hiểu thì mới viết được chứ, không hiểu không bao giờ viết được, các quý vị ạ. Hiểu mới viết được. Nhưng khi thầy lên giảng, khi lên nói chuyện thì 10 người thì cả 10 người ngủ gật. Đây là không hiểu tại sao. Thế anh em ngồi nói chuyện với nhau, tại sao thầy viết văn hay như thế mà thầy nói không được? Thầy nói rằng tôi cũng chả biết, tôi lên tôi nói thì tôi biết đâu, tôi nói đấy thôi. Đấy. Nhưng mà thầy nói thì tôi cứ nói là 10 người thì cả 10 người ngủ gật hết. Mấy năm trước thầy cũng mở một cái đạo tràng cho các Phật tử. Thầy cũng mở cái đạo tràng Phật tử, lúc đầu đi được 300 Phật tử. Sang tuần thứ 2 còn hơn 200 Phật tử. Sang tuần thứ 3 còn hơn 100 Phật tử. Sang tuần thứ 4 còn có hơn 50 Phật tử. Sang tuần thứ 5 còn có mười mấy Phật tử. Thế là chán là thôi, chả giảng nữa. Đấy, đâu có phải dễ đâu các quý vị. Mặc dù thầy học rất là giỏi, văn viết rất là tốt. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói, có khi là hiểu biết ở trong tâm, nhưng mà để lưu xuất ra nơi khẩu khí, ở nơi ngôn từ thì không phải là dễ. Nó cũng là cái nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp mà thành nữa. Cho nên ở đây mới nói, ở thế giới chúng ta này, để mà thuyết được vi diệu pháp và nhất thiết chí pháp của Phật đó, thì không phải ai cũng làm được, rất là khó. Cho nên ở đây chư Phật Bồ Tát đó, chư lịch đại tổ sư khuyên chúng ta nên gì, nên cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Được vãng sinh về đó rồi thì ai ai cũng thuyết được vi diệu pháp, ai ai cũng thuyết được gì, nhất thiết chí pháp. Khác nhau một trời một vực giữa chư Bồ Tát và Thánh Tăng và những vị tu sĩ ở thế giới chúng ta là này với thế giới Tây phương vậy. Cho nên qua đây mới gì, mới cùng khuyên đồng tu chúng ta cùng nhau niệm Phật để cầu sinh cho Tây phương. Khi về đó rồi chắc chắn chúng ta gì, pháp gì chúng ta cũng thuyết được, kinh gì chúng ta cũng gì, cũng hiểu và cũng gì, cũng tu tập và cũng thuyết được. Đó. Gieo vô lượng nhân duyên công đức lành với chúng sinh, và từ đó thì lấy công đức đó để hồi hướng thì chúng ta chắc chắn sẽ thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề ngay trong một kiếp đó, không phải bị tái sinh nhiều đời nhiều kiếp như thế giới chúng ta này nữa. Thế hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.